tặc tử muốn đi. Nạp mạng đi. Chu Thần Thông tê gào một tiếng, chỗ nào bằng lòng cho Tần Hạo chạy trốn cơ hội, một trưởng vỗ tới, Tú Nguyên Tam trọng thực lực hoàn toàn bạo phát. Một trường này vừa vặn đánh vào môn khẩu, phá hỏng Tần Hạo đường chạy trốn. Tần Hạo thi triển thủy phong bộ, tràn ngập nguy cơ tránh khỏi. Đáng tiếc, cũng mất đi duy nhất chạy trốn cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Tê Đại Hùng đứng lên, sắc mặt thật không tốt. Sử Hào Trì cũng lại càng hoảng sợ, sự việc phát sinh quá chợt, mọi người còn đắm chìm trong không gian pháp khí trong rung động, không phản ứng kịp. Hắn phẫn nộ nhìn phía Chu Thần Thông, điên à, kêu cùng giết lợn một dạng, nói ra tay liền xuất thủ. Sinh khí quy sinh khí, Sử Hào Trì vẫn là rất đồng tình Chu Thần Thông, lúc trước hắn huynh đệ cũng treo. Chu Thần Thông cùng Chu Bác Thông bởi vì tướng mạo xấu xí, từ nhỏ không ít bị người cười nhạo. Hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Chu Bác Thông chết đối Chu Thần Thông đả kích cũng rất lớn. Thế nhưng, ngươi cũng xem trọng trường hợp lại điên a, chọc giận Tề Đại Hùng không biết làm sao. Đội trưởng có chỗ không biết nói, cái này hai cái tặc tử cùng ta không đội trời chung, là ta giết đệ cựu nhân. Tuy rằng bọn họ dịch dung, không gạt được ánh mắt ta. Không những như thế, thiếu đội trưởng cũng là bọn hắn giết. Chu Thần Thông một lời kinh chết người bên ngoài, chỉ vào Tần Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, đem tại Bạo Viêm Sơn mạch trải qua nói một lần. Lúc đó hắn khắp thế giới lùng bắt bạch tự họa, bất ngờ đâm đến bị người đuổi giết Tần Hạo. Cái này tặc tử hoa ngôn xảo ngữ lửa lao phu, ta báo thù xuất ruột, lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, vậy mà giúp hắn đánh lui địch nhân. Chu Thần Thông đem ruột đều hối thanh. Nếu như không phải chơi heo đại hổ đã chạy tới nói, Tần Hạo đem Sử Thái Nùng giết. Hắn còn không biết bạch tự họa chính là Lý Tiêu Diêu đâu. Cái gì? Sử Hào Trì hổ khu chấn động, con mắt trong nháy mắt sung huyết. Đạp phá thiết hải vô mịch sử. Giết chết cửu nhân đang ở trước mắt. Lao tử tìm ngươi rất lâu rồi. Hôm nay là chàng đại hỷ. Trương Mánh khoanh tay ở một bên cười nhạt. Chương 57, cứu khắp thiên hạ làm sao sợ. Cái này Tần Hạo hẳn là làm thịt con trai của Sử Hào Trì hung thủ. Trương Mánh so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Sử Hào Trì có bao nhiêu sao sủng ái hắn cái kia nhi tử. Nhưng mà, Tề Đại Hùng thân là hắc thị đấu giá hội giám thị người, Sử Hào Trì công nhiên tại hắn chàng tử trong náo sự. Ngã muốn nhìn Tề Đại Hùng nên xử lý như thế nào. Không làm được, chính là cuồng hùng dòng binh đoàn cùng xài lang dòng binh đoàn sống mái với nhau, tràng diện tuyệt đối trắng lệ. Cái gì đều không cần nói, Tề Lão Đại, ta biết hôm nay tổn hại ngươi mặt mũi, sau đó tiểu đệ nguyện ý bồi thường, vô luận xài bao nhiêu tiền, dù cho quỳ xuống dập đầu, cũng tất sát người này. Sử Hào Trì trừng mắt đỏ bừng con mắt nói ra. Chật, hắn lại nhìn hướng Tề Tiểu Qua trong tay tu di túi, cười lạnh vài tiếng, Trương Mãnh, ngươi không phải cần tụng kinh thảo sao? Tề Lão Đại, món đó không gian pháp khí ngươi cũng rất động tâm a. Hôm nay ta chỉ giết người, cái khác hết thể không muốn. Ta không ý kiến. Trương Mánh khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Tề Đại Hùng trầm mặc một chút, lợi hại ánh mắt tại Tề Tiểu Qua trên người chăm chú nhìn một chút, sau cùng lạnh lùng nói ra, động thủ đi, chớ lưu quá nhiều máu, làm dơ nơi này. Đa tạ hai vị. Sử Hào Trì chắp tay thi lễ, chậm rãi hướng Tần Hạo ép tới, tiểu tử, ta nên làm sao làm chết ngươi đâu. Trước chém đứt tay chân. Lại lột ra rút gân. Không không không, như vậy quá máu tanh, sẽ ô uế căn phòng này. Đem từng mảnh băm a. Trong lời nói, một thân khí tức buộc phát ra, rốt cuộc là một tên tụ nguyên ngũ trọng cao thủ. Sử Hào Trì nhìn phía Tần Hạo nhãn thần đều có thể phun ra lửa, trên cổ nổi đầy gân xanh, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Người chung quanh đều là phân phân né tránh. Sử Hào Trì thủ đoạn tàn nhẫn, đối con của hắn cực kỳ thương yêu. Nhớ kỹ có một lần. Một cái người từ ngoài đến thực sự không thuận mắt Sử Thái Nùng khi nam phách nữ hành vi, xuất thủ dạy dỗ một bạn hai. Vậy mà Sử Hào Trì sau khi biết được, chạy tới hiện trường đem cái kia quê người người ngũ mã phân thây. Không chỉ có như thế, còn chạy đến ngoài ngàn dặm, đem nhân gia toàn gia già trẻ nhất tỉnh chém tận giết tuyệt. Bây giờ thiếu niên này đem Sử Thái Nùng giết, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đại ca, thực sự xin lỗi, lại là bởi vì ta. Tê Tiểu Qua vẻ mặt hối hận. Là hắn không cẩn thận nói lỡ miệng. Lại khoe khoang chính mình tu di túi, mới bại lộ hai người thân phận, khiến Tần Hạo rơi vào nguy cảnh bên trong. Bằng không, hôm nay Tần Hạo tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Nói cái gì xin lỗi, chúng ta là huynh đệ gặp nạn đồng thời gánh. Đáng tiếc, chỉ sợ ta lần này không bảo vệ được ngươi, đợi tìm một cơ hội chạy, không chính xác quay lại, ta vì ngươi mở ra một con đường máu. Tần Hạo mắt xem bốn đường, cảnh giác vạn phần, lôi kéo Tề Tiểu Qua cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Trước mắt tình hình cùng 600 năm trước sao mà tương tự, cả sảnh đường đều là cựu nhân. Bất đồng là, 600 năm trước Tần Hạo là nguyên đế tu vi, đơn đả độc đấu người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ, Sử Hào Trì, Trương Mạnh cùng Tề Đại Hùng, tùy tiện một cái đều có thể nghiền chết hắn trăm nghìn hồi. Thậm chí Tần Hạo liền Chu Thần Thông đều đánh không lại. Nghĩ tới đây, Tần Hạo không khỏi cười nhạo mình. Kiếp trước mắt bị mù, cùng một cái xuất sinh kết bái. Kiếp này thật vất vả có một cái thổ lộ tình cảm huynh đệ. Đáng tiếc, liền người huynh đệ này đều bảo bất trụ. Đại ca, Tề Tiểu Qua cảm động quả muốn khóc, đến lúc này, Tần Hạo còn đang là hắn suy nghĩ. Giữ lại nước mắt cho Diêm Vương khóc đi thôi, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được, nạp mạng đi. Sử Hào chỉ một tiếng chìm giống, hùng hậu nguyên khí quán trú tại song quyền, trên nắm tay kình phong nổi lên bốn phía, hùng mãnh nhất kích đập tới. Đi. Tần Hạo tránh cũng không thể tránh, ra sức đẩy ra Tề Tiểu Qua, chính mình ngưng tụ điểm kim chỉ hướng Sử Hào chỉ chạy vội đi qua. Trong đại sảnh người nhất tề nhắm hai mắt lại, không đành lòng xem tàn nhẫn một màn. Quá bi tráng. Quá cảm động. Vô luận như thế nào, thiếu niên này là đầu trọng tình trọng nghĩa hảo hán. Người tốt sống không lâu, người xấu ác nghìn năm, mẹ nó. Mẹ cái danh chứng. Chờ một chút. Mắt thấy Tần Hạo cùng Sử Thái Nùng sắp đụng vào nhau, kinh ngạc bên trong. Một cái mập heo như vậy thân ảnh chợt xông vào, cắm ở trong bọn họ bên trong. Lại là Hải Bản Tử. Con mẹ nó không muốn sống nữa. Sử Hào Chi chửi gầm lên, mạnh mẽ thu hồi nằm đấm, thiếu chút nữa đánh bể Hải Cự Phú Nao Đại. Mạnh mẽ thu lực sau đó, trong cơ thể hắn hỗn loạn khí tức càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt xanh mượn, lại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Xin lỗi xin lỗi, nay kẻ trộm bẫy ta 20 vạn lượng, người người muốn giết, thỉnh cầu sử đội trưởng cho ta một lần cơ hội biểu hiện. Hải Ban Tử vội vàng xin lỗi. Hắn không phải hảo tâm tới cứu Tần Hạo, mà là nghĩ nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, báo mũi tên kia chi cứu. Phi. Phi. Vô sỉ. Trong nháy mắt, vô số nước bọt theo trong đám người phun tới. Hải Cự Phú không biết xấu hổ tới cực điểm. Hai người thiếu niên đã rất đáng thương, hắn vì làm náo động, còn chạy đến lửa cháy đổ thêm dầu, làm người quan sát ác tâm. Sử Hào Trì ra mặt đầu động liễu vài cái, cắn răng nói, chớ đem tiểu tử kia đánh chết. Hải Ban Tử nói như thế nào cũng coi như Bạo Viêm Thành nhân vật số 1, gia tài bạc triệu, phía sau còn có một đại ca chỗ dựa. Mặc dù Sử Hào Trì bất nguyện ý, cũng phải bán hắn một cái mặt mũi. Dĩ nhiên, chỉ cho phép Hải Ban Tử đối Tần Hạo nhục nhã một phen. Sử Hào Trì mới sẽ không để Tần Hạo thống khoái chết đi, sẽ làm hắn trước khi chết nhận hết giàn vặt. Hắc hắc. Tiểu tử thối ngươi không nghĩ tới à, sẽ rơi xuống bổn đại gia trong tay, dám so với ta nhiều tiền, chán sống. Hải Ban Tử tại Tần Hạo phía trước đùa giỡn nổi lên uy phong, bấm vòng eo, vô cùng đắc ý. Con mẹ nó nhanh lên một chút. Sử Hào Trì sớm không nhịn được, Hải Ban Tử lời vô ích thật nhiều. Biết giải khai. Hải Cự Phú vẻ mặt bất đắc dĩ. Giả bộ bút trước đó không cũng phải khoe khoang một ta là dựa theo trình tự tới, khoát tay nói, đào ba ngươi qua đây, cho ta hung hăng sửa chữa hắn. Hừ, ta nắm đấm sớm đói khát khó nhịn. Mặt thẻo xoa nắm đấm theo người trong đống chui ra. Đấu giá hội không bắt đầu trước đó, hắn liền nhìn Tần Hạo không vừa mắt, dám ngồi lao tử phía trước. Về sau Tần Hạo đùa bỡn Hải Bản Tử, trong đại sảnh người vô tay bảo hay, mặt thẻo cảm giác tôn nghiêm bị đập lên. Tần Hạo mạo phạm là hắn vô cùng tôn quý tỷ phu. Rõ ràng không cho mặt thẻo mặt mũi. Ngay sau đó, Tần Hạo lại lấy ra một cái thiết giáp hổ nội đan. Mặt thẻo càng thêm ghen tị, cầm thiết giáp hổ nội đan là có ý gì? Người rất có tiền A. Rất có bản lĩnh sao? Một khắc kia, trong lòng hắn rất không là tư vị, há có thể dễ dàng tha thứ một tên nhà quê ở trên đầu đi dạo. Bây giờ, là thời điểm cho đại gia lộ hai tay. Thấy ta xuất hiện, ngươi nhất định rất khẩn trương A kỳ thực trong lòng ngươi sợ phải chết, không có nửa điểm thực lực. Là cái không còn dùng được tiểu bụi lời. Tới à, ngươi đánh ta à, hướng trên mặt ta đánh à, cho ngươi một cơ hội biểu hiện, để ta cảm thụ một chút ngươi phẫn nộ à. Mặt thẻo đi tới Tần Hạo phía trước, còn lôi kéo tay hắn hướng trên mặt mình phiến. Tần Hạo trong đầu rất bất đắc dĩ. Gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua vào chỗ chết ngu xuẩn. Tốt, để ngươi cảm thụ một chút chấm phẫn nộ. Bành. Tần Hạo một quyền đập đi ra ngoài, thối thể bắt trọng lực lượng như mở cống hồng thủy, hung hăng đánh vào mặt thẻo trên miệng. Răng đều đánh tới. Một quyền phía dưới. Mặt thẻo bay ngang 5-6 thước xa, nặng nề đập vào người đôi bên trong, đem đoàn người đập ngã một mảnh. Không ít người kêu cha gọi mẹ nói eo bị đập gãy, chân cũng gãy. Mặt thẻo là không có đứng lên, cảm giác Tần Hạo một kích kia giống như trâu rừng chân đá vào trên đầu, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Ai nha, ta số khổ cậu em vợ. Hải Ban Tử còn tưởng rằng mặt thẻo bị đánh chết, lên tiếng khóc lớn lên, trong nháy mắt quên mất Sử Hào Trì cảnh cáo, nổi điên như vậy hô. Con mẹ nó lo lắng làm gì, giết hắn cho ta. Chương 58, máu nhuộm trang viên. Trong giây lát đó, Hải Bản Tử thủ hạ nhất ủng bước lên, đối Tần Hạo phát động vây công. Trong lòng bọn họ hận ý, không thể so mặt thẻo kém đi nơi nào. Tân Hạo từng là hình dung qua bọn họ liền cẩu cũng không bằng. Đám người kia có thối thể ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, còn có hai cái bát trọng. Vây công Tân Hạo một người, còn cầm vũ khí, không biết cảm thấy thẹn. Tân Hạo thi triển thủy phong bộ, xen kẽ tại trong đám người, có vẻ thành thạo. Lợi dụng đúng cơ hội, điểm kim chỉ sắc bén xuất thủ, mỗi lần đều có thể đánh bại một cái, tuyệt vô hư phát, chiêu thức xuất thần nhập hóa, để tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Hào tiểu tử, không biết là nhà ai hài tử. Đối mặt như thế dày đặc vây công, còn có thể thản nhiên. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện, trên người hắn liền một điểm tổn hại cũng không có sao? Thiếu niên này mới bao nhiêu? Thật là một tốt người kế tục. Mọi người nhịn không được gia tăng tán thưởng, lại thêm có thật nhiều người đối Tần Hạo phát tới nội tâm bội phục. Đáng tiếc. Tề Đại Hùng lắc đầu. Mặc dù Tần Hạo biểu hiện ra không tầm thường một mặt, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Đại Hùng thấy được rõ ràng, Tần Hạo chỉ có thối thể bắt trọng thực lực. Nhưng mà, thắng tại chiêu thức thập phần tinh diệu, mỗi lần xuất thủ đều nắm chặt chính xác vô cùng, chỉ pháp uy lực cũng vượt xa phổ thông vũ kỹ. Nhưng hắn chung quy phải chết, Sử Hào chỉ là tụ nguyên ngũ trọng cao thủ. Tân Hạo cùng Sử Hào chỉ kém cách xa vạn dặm, giống như trứng gà chạm cự thạch. Giờ khắc này, Tề Đại Hùng trong mắt đều là tiếc hận chi sắc. Nếu là mình nhi tử bên người, hẳn là so Tần Hạo nhỏ tuổi không được quá nhiều. Gì? Ngược lại cùng bên cạnh hắn tên tiểu tử kia niên kỷ sắp xỉ. Tề Đại Hùng nhìn về Tề Tiểu Qua. Lời nói bên kia. Hải cự phú phái ra sở hữu tay chân, thế phải vì mặt theo báo thủ. Kết quả rơi xuống mọi người nhãn cầu. Đừng nói báo thủ, một thời gian uống cạn chun trà không đến, hắn tay chân liên tiếp ngã xuống đất, xác chết nằm một đống. Điều này làm cho Hải cự phú thập phần sợ hãi. Tân Hạo nhanh giết trước mặt hắn. Thiếu niên này quá mức kinh người. Hộ giá, nhanh hộ giá. Sử đội trưởng tới hộ giá. Hải bang tử sợ đến kẻ ra quần, hướng Sử Hào Trì bỏ qua, vững vàng ôm chặt hắn bắp đùi. Ta hộ ngươi lão mẹ. Sử Hào Trì giơ lên một cước đá vào Hải bàn tử trên mặt, giận tím mặt, dám để cho lão tử hộ giá. Người nhiều như vậy làm không hết một cái tiểu bùi lời, vì sao không đi ăn phân? Để cho ta tới. Một tiếng gầm lên vang lên, Chu Thần Thông đột nhiên xuất thủ. Hắn thật sâu biết, một khi Sử Hào Trì lộ diện, chính mình liền vĩnh viễn mất đi trả thù Tần Hạo cơ hội. Nhất thời, một trưởng vỗ hướng Tần Hạo đùng tim, chính là trước đây cùng sát thủ Hắc Sát đối một trưởng kia. Một trưởng kia, từng càn quét băng đảng sát lui 5-6 bước. Tới tốt. Tần Hạo không tránh không cho, hung hãn nên đón. Trên thực tế, hắn cũng tránh không thoát Chu Thần Thông buôn lôi trưởng. Thối thể bắt trọng đối chiến tụ nguyên tam trọng, Tần Hạo không dám có chút bảo lưu, ngón tay tia sáng lóe lên, tử vẫn kiếm theo không gian giới chỉ trong lấy ra ngoài, nhất kiếm chém xuống. Thấy như vậy một màn, đường bên trong phát sinh vô số tiếng thét chói tai. Mọi người bây giờ không có ngờ tới, Tần Hạo dĩ nhiên là lấy thân thể đón đỡ Chu Thần Thông trưởng pháp. Ha ha! Kiếm quang hiện lên. Không có ngoài ý, Tần Hạo bị Chu Thần Thông một trưởng đánh bay, trên đường, máu tươi phun tại trong đại sảnh. Nhưng mà, Chu Thần Thông cũng không tốt hơn chỗ nào, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cánh tay bị Tần Hạo bổ xuống tới. Dĩ nhiên là lấy tổn hại đổi tổn hại, lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Giờ khắc này, hiện trường không người nào không khiếp sợ. Thiếu niên này cường hãn như vậy, cho người một loại hùng giả chi phong. Đại ca! Tê Tiểu Qua sớm khóc thành lệ nhân. Thấy Tần Hạo ngã nhào trên đất, y phục nát bấy, trên ngực bị Chu Thần Thông đánh ra một cái màu tím đen trường ấn. Đồ ngốc, trốn a, vì sao không trốn? Tần Hạo mạnh mẽ nuốt xuống trong cổ họng máu tươi, thân thể không ngừng run rẩy, chống tử vẫn kiếm, cật lực đứng lên. Lại vội vàng đem Tề Tiểu Qua chắn tại phía sau. Ta cánh tay a. Chu Thần Thông đau đến chết đi sống lại, cánh tay phải bị Tần Hạo cho sóng vai gọt tới đứt. Tuy nói cũng đánh Tần Hạo một trường, nhưng hắn mất đi một tay. Dưới so sánh, hiển nhiên bị thua thiệt nhiều. Những này cũng không trọng yếu, để Chu Thần Thông kinh hãi là. Một trưởng kia không đem Tần Hạo đánh chết, buôn lôi trưởng là hắn tuyệt kỹ. Tần Hạo rành rành chỉ có thối thể bắt trọng, gánh ở tụ nguyên tam trọng công kích, thân thể hắn cứng rắn như thế. Huống hồ, Chu Thần Thông đã làm xong phòng ngự, dùng hùng hậu nguyên khí vững vàng che chở thân thể. Vẫn đang bị Tần Hạo đoạn kiếm trong tay, không trở ngại chút nào phá vỡ hắn cương cháo, giống như cắt đậu hủ một loại chém tới hắn cánh tay. Cái kia đến tột cùng là cái gì kiếm? Kiếm lại từ chỗ nào mà đến? Chẳng lẽ là... lợi khí? Chu Thần Thông cắn chặt răng, thốt ra. Không chỉ có như thế, trên tay hắn giới chỉ chính là không gian pháp khí. Sử Hào Trì trong mắt lóe ra nóng rực quan mang, vững vàng nhìn chăm chú về phía Tần Hạo trên tay giới chỉ. Hắn thấy rất rõ ràng, giới chỉ trên phát sinh một cái tia sáng, Tần Hạo trong tay mới xuất hiện một cây bằng kiếm. Cả cái động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, làm liền một mạch, thậm chí mê hoặc tụ nguyên cảnh Chu Thần Thông. Thiếu niên này thật là đáng sợ, vạn vạn không thể lưu. Ngạc nhiên nhất trọng tiếp nhất trọng à, hắn không gian pháp khí ta muốn, Sử Hào Chí ngươi có ý kiến gì không? Trương Mãnh cười dài nói đến. Ta có ý kiến. Một cái hùng hậu thanh âm vang lên. Không phải Sử Hào Chí nói đến, mà là Tề Đại Hùng. Trương Mãnh dáng tươi cười lập tức cương ở trên mặt, ngay trước người nhiều như vậy bị bác mặt mũi, là kiện rất mất mặt sự tình. Dù cho phản bác hắn người là Tề Đại Hùng. Giới chỉ ta muốn, tu di túi ta cũng muốn, hai kiện nhất thiết toàn bộ thu. Tề Đại Hùng ngữ khí chân thật đáng tin. Không gian pháp khí quá chân quý. Cái kia Tần Hạo giới chỉ, hiển nhiên là so tu di túi càng cao hơn quý tồn tại. Tề Đại Hùng làm sao có thể để cho người khác. Một hơi nuốt hai kiện, ngươi khẩu vị thật không nhỏ. Trương Mãnh trên mặt viết đầy không phục. Ngươi nắm đấm nếu là so lão tử cứng rắn, cũng có thể nuốt hai kiện, sợ ngươi không có mệnh cầm. Tề Đại Hùng mảy may không nể mặt Trương Mãnh, sắc bén nhãn thần nhìn hắn, còn hướng phía trước uy hiếp đi một bước. Trương Mãnh tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng nghẹn một cổ lửa giận. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không gian pháp khí là cái giới chỉ, rất hi hữu. Không làm được Tần Hạo phía sau có cái gì thế lực lớn. Tề Đại Hùng một người nuốt hai kiện, cũng không sợ bị chống chết. Lao tử có khả năng bao lớn, liền xứng với nhiều dã tâm lớn, không cần ngươi đa sự nhắc nhở. Tề Đại Hùng hướng Sử Hào Chí mệnh lệnh nói đến, nhanh chóng giải quyết hắn, đỡ phải phức tạp. Sử Hào Chí gật đầu, chuẩn bị tự mình xuất thủ, liếc Chu Thần Thông liếc mắt, mất mặt xấu hổ, cút phía sau đi. Chu Thần Thông thân là tụ nguyên tam trọng cao thủ, bản thân có tính áp đảo thực lực, bị thối thể bắt trọng Tần Hạo chém tới một tay, quả thực kẻ bất lực. Ngại vì Sử Hào Chí uy nghiêm, Chu Thần Thông không dám chống lại. Dùng cừu hận ánh mắt hung hăng nhìn chòng chọc Tần Hạo vài lần, cắn hàm răng, không cam lòng lùi xuống. "Tiểu tử, liền do ta kết liễu ngươi đi. Ta sẽ rất ôn nhu, rất từ bi đối đãi ngươi. Đem con ta sở thụ đến thống khổ, gấp trăm lần một nghìn lần toàn bộ trả lại cho ngươi." Sử Hào Chí từ phía sau chậm rãi rút ra khoan đao, cây đao này không phải so bình thường. Tần Hạo kiếm nếu có thể phá mở Chu Thần Thông cương khí, yếu nhất cũng là một thanh thượng phẩm lợi khí, uy lực không phải chuyện đùa. Xuất kỳ bất ý chém tới Chu Thần Thông cánh tay, chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng mà, cũng có thể nhìn ra Tần Hạo là cái nhân vật khó giải quyết. Nhưng là dừng ở đây. Bởi vì Sử Hào Chí trong tay khoan đao, cũng là một thanh thượng phẩm lợi khí. Cái chuôi này lợi khí từng uống vào vô số địch nhân máu tươi, bồi bạn hắn cả đời. Chương 59, máu nhuộm trang viên. Trong giây lát đó, hải bàn tử thủ hạ nhất ủng bước lên, đối Tần Hạo phát động gây công. Trong lòng bọn họ hận ý, không thể so mặt thẻo kém đi nơi nào. Tần Hạo từng là hình dung qua bọn họ liền cầu cũng không bằng. Đám người kia có thối thể ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, còn có hai cái bát trọng. Vây công Tần Hạo một người, còn cầm vũ khí, không biết cảm thấy thẹn. Tần Hạo thi triển thủy phong bộ, xen kẽ tại trong đám người, có vẻ thành thạo. Lợi dụng đúng cơ hội, điểm kim chỉ sắc bén xuất thủ, mỗi lần đều có thể đánh bại một cái, tuyệt vô hư phát, chiêu thức xuất thần nhập hóa, để tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Hào tiểu tử, không biết là nhà ai hài tử. Đối mặt như thế dày đặc vây công, còn có thể thản nhiên. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện, trên người hắn liền một điểm tổn hại cũng không có sao? Thiếu niên này mới bao nhiêu? Thật là một tốt người kế tục. Mọi người nhịn không được gia tăng tán thưởng, lại thêm có thật nhiều người đối Tần Hạo phát tới nội tâm bội phục. Đáng tiếc. Tề Đại Hùng lắc đầu. Mặc dù Tần Hạo biểu hiện ra không tầm thường một mặt, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tề Đại Hùng thấy được rõ ràng, Tần Hạo chỉ có thối thể bắt trọng thực lực. Nhưng mà thắng tại chiêu thức thập phần tinh diệu, mỗi lần xuất thủ đều nắm chặt chính xác vô cùng, chỉ pháp uy lực cũng vượt xa phổ thông vũ kỹ. Nhưng hắn chung quy phải chết, Sử Hào Chí là tụ nguyên ngũ trọng cao thủ. Tần Hạo cùng Sử Hào Chí kém cách xa vạn dặm, giống như trứng gà chạm cự thạch. Giờ khắc này, Tề Đại Hùng trong mắt đều là tiếc hận chi sắc. Nếu là mình nhi tử bên người, hẳn là so Tần Hạo nhỏ tuổi không được quá nhiều. Gì? Ngược lại cùng bên cạnh hắn tên tiểu tử kia niên kỷ sắp xỉ. Tề Đại Hùng nhìn về Tề Tiểu Qua, lời nói bên kia, hải cự phú phái ra sở hữu tay chân, thế phải vì mặt thèo báo thủ. Kết quả rơi xuống mọi người nhãn cầu. Đừng nói báo thủ, một thời gian uống cạn chun trà không đến, hắn tay chân liên tiếp ngã xuống đất, sắp chết nằm một đống. Điều này làm cho hải cự phú thập phần sợ hãi. Tần Hạo nhanh giết trước mặt hắn. Thiếu niên này quá mức kinh người. Hộ giá, nhanh hộ giá. Sử đội trưởng tới hộ giá. Hải ban tử sợ đến kẻ ra quần, hướng Sử Hào Chí bỏ qua. Vững vàng ôm chặt hắn bắp đùi. Ta hộ ngươi lão mẹ. Sử Hào Chí giơ lên một cước đá vào hải bàn tử trên mặt, giận tím mặt, dám để cho lão tử hộ giá. Người nhiều như vậy làm không hết một cái tiểu bùi lời, vì sao không đi ăn phân? Để cho ta tới. Một tiếng gầm lên vang lên, Chu Thần Thông đột nhiên xuất thủ. Hắn thật sâu biết, một khi Sử Hào Trì lộ diện, chính mình liền vĩnh viễn mất đi trả thù Tần Hạo cơ hội. Nhất thời, một trưởng vỗ hướng Tần Hạo vùng tim, chính là trước đây cùng sát thủ Hắc Sát đối một trưởng kia. Một trưởng kia, từng càn quét băng đảng sát lui 5-6 bước. Tới tốt. Tần Hạo không tránh không cho, hung hãn nên đón. Trên thực tế, hắn cũng tránh không thoát Chu Thần Thông buôn lôi trưởng. Thối thể bắt trọng đối chiến tụ nguyên tam trọng, Tần Hạo không dám có chút bảo lưu, ngón tay tia sáng lóe lên, Tử Vẫn kiếm theo không gian giới chỉ trong lấy ra ngoài, nhất kiếm chém xuống. Thấy như vậy một màn, đường bên trong phát sinh vô số tiếng thét chói tai. Mọi người bây giờ không có ngờ tới, Tần Hạo dĩ nhiên là lấy thân thể đón đỡ Chu Thần Thông trưởng pháp. Ha ha! Kiếm quang hiện lên. Không có ngoại ý, Tần Hạo bị Chu Thần Thông một trưởng đánh bay, trên đường, máu tươi phun tại trong đại sảnh. Nhưng mà, Chu Thần Thông cũng không tốt hơn chỗ nào, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cánh tay bị Tần Hạo bổ xuống tới. Dĩ nhiên là lấy tổn hại đổi tổn hại, lấy mạng đổi mạng chiêu thức. Giờ khắc này, hiện trường không người nào không khiếp sợ. Thiếu niên này cường hãn như vậy, cho người một loại hùng giả chi phong. Đại ca, Tê Tiểu Qua sớm khóc thành lệ nhân. Thấy Tần Hạo ngã nhào trên đất, y phục nát bấy, trên ngực bị Chu Thần Thông đánh ra một cái màu tím đen trường ấn. Đồ ngốc, trốn a, vì sao không trốn? Tần Hạo mạnh mẽ nuốt xuống trong cổ họng máu tươi, thân thể không ngừng run rẩy, chống Tử Vất kiếm, cật lực đứng lên. Lại vội vàng đem Tề Tiểu Qua chắn tại phía sau. Ta cánh tay a. Chu Thần Thông đau đến chết đi sống lại, cánh tay phải bị Tần Hạo cho sóng vai gọt tới đứt. Tuy nói cũng đánh Tần Hạo một trường, nhưng hắn mất đi một tay. Dưới so sánh, hiển nhiên bị thua thiệt nhiều. Những này cũng không trọng yếu, để Chu Thần Thông kinh hãi là. Một trường kia không đem Tần Hạo đánh chết, buôn lôi trưởng là hắn tuyệt kỹ. Tần Hạo rành rành chỉ có thối thể bắt trọng, gánh ở tụ nguyên tam trọng công kích, thân thể hắn cứng rắn như thế. Huống hồ, Chu Thần Thông đã làm xong phòng ngự, dùng hùng hậu nguyên khí vững vàng che chở thân thể. Vẫn đang bị Tần Hạo đoạn kiếm trong tay, không trở ngại chút nào phá vỡ hắn cương cháo, giống như cắt đậu hủ một loại chém tới hắn cánh tay. Cái kia đến tột cùng là cái gì kiếm? Kiếm lại từ chỗ nào mà đến? Chẳng lẽ là lợi khí? Chu Thần Thông cắn chặt răng, thốt ra. Không chỉ có như thế, trên tay hắn giới chỉ chính là không gian pháp khí. Sử Hào Trì trong mắt lóe ra nóng rực quang mang, vững vàng nhìn chăm chú về phía Tần Hạo trên tay giới chỉ. Hắn thấy rất rõ ràng, giới chỉ trên phát sinh một cái tia sáng, Tần Hạo trong tay mới xuất hiện một cây bảo kiếm. Cả cái động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, làm liền một mạch, thậm chí mê hoặc tụ nguyên cảnh Chu Thần Thông. Thiếu niên này thật là đáng sợ, vạn vạn không thể lưu. Ngạc nhiên nhất trọng tiếp nhất trọng à, hắn không gian pháp khí ta muốn. Sử Hào Trì ngươi có ý kiến gì không? Trương Mánh cười dài nói đến. Ta có ý kiến. Một cái hùng hậu thanh âm vang lên. Không phải Sử Hào Trì nói đến, mà là Tề Đại Hùng. Trương Mánh dáng tươi cười lập tức cương ở trên mặt, ngay trước người nhiều như vậy bị bác mặt mũi, là kiện rất mất mặt sự tình. Dù cho phản bác hắn người là Tề Đại Hùng. Giới chỉ ta muốn, tu di túi ta cũng muốn, hai kiện nhất thiết toàn bộ thu. Tề Đại Hùng ngữ khí chân thật đáng tin. Không gian pháp khí quá chân quý. Cái kia Tần Hạo giới chỉ, hiển nhiên là so tu di túi càng cao hơn quý tồn tại. Tề Đại Hùng làm sao có thể để cho người khác. Một hơi nuốt hai kiện, ngươi khẩu vị thật không nhỏ. Trương Mánh trên mặt viết đầy không phục. Ngươi nắm đấm nếu là so lão tử cứng rắn, cũng có thể nuốt hai kiện, sợ ngươi không có mệnh cầm. Tề Đại Hùng mảy may không nể mặt Trương Mánh, sắc bén nhãn thần nhìn hắn, còn hướng phía trước uy hiếp đi một bước. Trương Mánh tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng nghẹn một cổ lửa giận. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người không gian pháp khí là cái giới chỉ, rất hi hữu. Không làm được Tần Hạo phía sau có cái gì thế lực lớn. Tề Đại Hùng một người nuốt hai kiện, cũng không sợ bị chống chết. Lao tử có khả năng bao lớn, liền xứng với nhiều dã tâm lớn, không cần người đa sự nhắc nhở. Tề Đại Hùng hướng Sử Hào Trì mệnh lệnh nói đến, nhanh chóng giải quyết hắn, đỡ phải phức tạp. Sử Hào Trì gật đầu, chuẩn bị tự mình xuất thủ, liếc Chu Thần Thông liếc mắt, mất mặt xấu hổ, cút phía sau đi. Chu Thần Thông thân là tụ nguyên tam trọng cao thủ, bản thân có tính áp đảo thực lực, bị thối thể bắt trọng Tần Hạo chém tới một tay, quả thực kẻ bất lực. Ngại vì Sử Hào Trì uy nghiêm, Chu Thần Thông không dám chống lại, dùng cừu hận ánh mắt hung hăng nhìn chòng chọc Tần Hạo vài lần, cắn hàm răng, không cam lòng lui xuống. "Tiểu tử, liền do ta kết liễu ngươi đi. Ta sẽ rất ôn nhu, rất từ bi đối đãi ngươi. Đem con ta sở thụ đến thống khổ, gấp trăm lần 1000 lần toàn bộ trả lại cho ngươi." Sử Hào Trì từ phía sau chậm rãi rút ra khoan đao, cây đao này không phải so bình thường. Tần Hạo kiếm nếu có thể phá mở Chu Thần Thông cương khí, yếu nhất cũng là một thanh thượng phẩm lợi khí, uy lực không phải chuyện đùa. xuất kỳ bất ý chém tới Chu Thần Thông cánh tay, chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng mà, cũng có thể nhìn ra Tần Hạo là cái nhân vật khó giải quyết. Nhưng là dừng ở đây. Bởi vì Sử Hào Trì trong tay khoan đao, cũng là một thanh thượng phẩm lợi khí. Cái chuôi này lợi khí từng uống vào vô số địch nhân máu tươi, bồi bạn hắn cả đời. Chương 60, Nhi tử chết sớm. Thấy Sử Hào Trì xuất thủ, mọi người phân phân xa xa né tránh. Tụ Nguyên Ngũ trọng chém giết thối thể bắt trọng, không chút huyền niệm có thể nói. Thiếu niên kia cơ hồ đã là một chết người đi được. Đại ca ngươi không nên làm ta sợ. Tê Tiểu Qua hàm chứa nước mắt, dịu Tần Hạo. Tần Hạo thân thể run rất lợi hại, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Còn có tia máu không ngừng xuất hiện ở khóe miệng. Tê Tiểu Qua biết, Chu Thần Thông một trưởng kia đánh cho Tần Hạo máu tươi cuồn cuộn, lại bị đại ca quật cường nuốt xuống. Qua để ngươi nghe, ta không thể đã bị đánh tan, cũng nữa gánh chẳng được thứ hai trưởng. Trốn, bằng không, không có cơ hội. Tần Hạo một lần cuối cùng căn dặn. Nếu không phải tu luyện bất diệt luân hồi quyết, thân thể cường độ vượt xa người bên ngoài, Chu Thần Thông đã sớm đem hắn đánh chết. Dù vậy, Tần Hạo cũng tuyệt đối không tiếp nổi thứ hai trưởng, lúc này suy yếu vô cùng. Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi, không thể. Cút, ngươi như vậy sẽ hại chết ta hiểu hay không? Ngươi chính là một trói buộc, ta cho ngươi cút có nghe hay không? Tần Hạo xông Tề Tiểu Qua giống to hơn, đây cũng là lần đầu tiên đối Tề Tiểu Qua di chuyển giận dữ. Ta biết, ta sẽ ngoan ngoãn. Tề Tiểu Qua chậm rãi buông lỏng ra dịu Tần Hạo tay. Chỉ cần hắn còn ở tại chỗ này, Tần Hạo sẽ không có chạy trốn khả năng. Chỉ có hắn trước chạy thoát, Tần Hạo khả năng mạnh tay đánh một trận, mới có đào sinh hy vọng, cứ việc hy vọng rất xa vời. Hảo huynh đệ. Tần Hạo sờ sờ Tề Tiểu Qua đầu, lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, ngươi sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ, sẽ thực hiện mộng tưởng, bơi khắp thiên hạ. Trong lời nói, Tần Hạo trên người run sợ khí bắt đầu nặng thêm, giống như con báo ánh mắt nhìn chăm chú về phía Sử Thái Nùng, nắm chặt trong tay Tử Vân kiếm. Địch nhân cường thế nào? Nhiều thì như thế nào? Quản hắn cửu khắp thiên hạ. Quản hắn núi đao biển lửa. Ngươi như chiến. Liền tôi chiến. Dù cho chết, cũng sẽ không để cho địch nhân dễ chịu. Tiểu xuất sinh, mẹ nó có điểm bội phục ngươi dũng khí. Sử Hào Trì không hiểu đối Tần Hạo dâng lên một vẻ kính nể, lập tức vô tình giơ lên khoan đao. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương để cho người ta sắp hít thở không thông. Đao hạ lưu nhân. Kinh ngạc. Một tiếng quát to chuyển tới, làm rối loạn cục diện. Hoắc Quân mang người vọt vào phòng khách. Hắn cuối cùng nghe được bên trong động tĩnh, sốt ruột chạy tới. Tiến đến đầu tiên nhìn, đã bị trước mắt hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Hội trường lộn xộn, trên mặt đất nằm một đống chết, toàn bộ ngã vào Tần Hạo dưới chân. Tần Hạo trên người vứt bỏ rách nát vụn, địch nhân máu tươi nhuộm đầy thân thể, giống như huyết nhân. Sử Hào Trì trong tay khoan đao, liền cử tại Tần Hạo đỉnh đầu. Hoắc Quân lo lắng nhất tình hình hay là xảy ra, Xài Lang Dòng binh đoàn người vẫn nhận ra Tần Hạo. Nhưng là, với tư cách Tề Tiểu Qua phụ thân, Tề đại nhân vì sao không ra tay? Hoắc Lao Ca, nơi này không có ngươi sự tình, mau đi ra. Tần Hạo trước tiên để Hoắc Quân đi. Không muốn để cho đối phương nhúng tay việc này, để tránh khỏi Hoắc Quân rước họa vào thân. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói được không nháo sự sao? Hoắc Quân ngây ngốc hỏi. Con mẹ nó ngươi tính cái nào can thông? Chạy đến muốn chết sao? Sử Hào Trì trừng hai mắt, hung ác hô. Nho nhỏ thị vệ cũng dám ngăn trở lão tử báo thủ. Hoắc Quân, mang ngươi người ly khai, bảo vệ tốt cương vị mình. Tề Đại Hùng trên mặt có một chút không hờn giận. Hộ pháp đại nhân, ngươi không thể như thế vô tình, Tần huynh đệ đối với ta có một chút ân tình, ngài không nhìn nhà sư cũng xem mặt phận, van cầu ngươi mau cứu hắn. Huống chi, Tề Tiểu Qua cũng là ngươi nhi tử. Hoắc Quân hoang mang vô cùng, liếc mắt nhìn đến rồi Tề Tiểu Qua, đem hắn đẩy đi ra. Không nhìn nhà sư xem mặt phận. Ngươi có cái gì mặt mũi? Tề Đại Hùng cũng không đáp lời, mà là lạnh lùng trầm mặc tại chỗ. Lúc này, một thân cường tráng, thân cao chỉ so với Tề Đại Hùng lùn một quyền hán tử đứng dậy, đối Hoắc Quân hung hăng răn dạy. Người này mới là cuồng hùng dòng binh đoàn chân chính đội trưởng, Nhâm Thiết Trụ. Nếu không phải là chúng ta thu lưu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, còn nói khoác mà không biết ngượng chạy đến. Còn như huynh đệ ta nhi tử. Ha ha ha. Nhâm Thiết Trụ đang ôm bụng cười như điên, huynh đệ ta căn bản không có nhi tử, con của hắn tại 6 tuổi thời điểm liền chết. Ầm ầm. Hoắc Quân như bị sét đánh, tâm cũng theo đó ngã vực sâu vào trượng. Hộ pháp đại nhân không có nhi tử, làm sao có thể chứ? Trên thực tế, Tề Đại Hùng không có con nối dòng sự việc cũng không phải bí mật gì, quân hùng dòng binh đoàn người đều biết. Nhưng mà, Tề Tiểu Qua nói cho Hoắc Quân, cấp cho cha hắn một kinh hỉ. Như thế Hoắc Quân sẽ không dám lộ ra, cũng không có hỏi qua quần hùng dòng binh đoàn bất cứ người nào, chỉ là len lén nói cho Tề Đại Hùng bản thân. Bây giờ Tề Đại Hùng còn nói, chính mình không có nhi tử. Vì sao? Tại sao muốn gạt ta? Hoắc Quân mặt xám như cho tàn. Rất đơn giản, cả gan dám giả mạo con ta người. Phải chết. Tề Đại Hùng một hiên sau lưng khoác gió, đang đằng sát khí nhìn về Tề Tiểu Qua, vì chính là dẫn tiểu tử này hiện thân. Thế nhưng Tề Tiểu Qua chút nào không nửa điểm ý sợ hãi, thậm chí trong ánh mắt còn biểu hiện ra một chút oán giận. Bịch. Hoắc Quân hai chân vô lực quỳ ở trên mặt đất, trên mặt thống khổ không ngớt. Bị gạt. Bị Tề Đại Hùng lợi dụng. Xin lỗi, thần huynh đệ, ta xin lỗi ngươi. Nếu như không phải ta, các ngươi sẽ không tới đến cái này núi đao biển lửa, sẽ không vì vậy mà chết. Là ta ép ngươi nói hắc thị đấu giá hội, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hoắc Lao Ca đi mau, ngẫm lại ngươi này mất đi huynh đệ, nhà bọn họ người còn cần ngươi nuôi sống. Tân Hạo cũng không trách tội đối phương. Hoắc Quân là tính tình người trong, không thể làm phiền hà hắn. Ngươi là một khôn khéo người, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, dẫn người trở về đi. Tề Đại Hùng khoát khoát tay, để Hoắc Quân ly khai. Hiện tại như đi, còn có thể mạng sống. Bằng không, liền chỉ có chết. Ta. Hoắc Quân nhìn phía Tần Hạo trong ánh mắt đều là hổ thẹn, còn có thật sâu sỉ nhục. Trước đây hắn nguy nan thời điểm, Tần Hạo là người thứ nhất hướng hắn xuất thủ cứu viện người. Khi đó Tần Hạo chỉ là một người qua đường. Bây giờ, Hoắc Quân vì bảo chính mình mệnh, vô tình bỏ lại Tần Hạo. Ta là một người nhu nhược, cứu không được ngươi. Ta là cái phế vật A. Tại tử vong dưới bóng tối, Hoắc Quân phát sinh vô lực chu lên. Hắn đưa lựa chọn, hắn quay đầu hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Hắn quyết định khoanh tay đứng nhìn, cảm giác lại cũng không mặt mũi nào đối Tần Hạo. Động thủ. Tề Đại Hùng trước tiên ra lệnh. Đi tìm chết sao rắc rưởi. Sử Hào Chi trọng đao đánh xuống, mang theo một cái sắc bén hàn mang, rơi hướng Tần Hạo đỉnh đầu. Tới chiến. Tần Hạo nhắc tới Tử Vẫn Kiếm, cắn răng nên đón. Len keng. Kim thiết văng lên, một đoàn hoa lửa bắn tóe ra. Sử Hào Chi tụ nguyên ngũ trọng lực đạo cường đại dường nào, đủ để xé rách cự thạch. Kích thứ nhất liền chấn động Tần Hạo khí huyết sôi trào, thân thể lung lay lắc lắc chật vật lui 5-6 bước, cầm kiếm hổ khẩu đều đánh nát. Ăn nữa ta một đao. Sử Hào Chi không cho Tần Hạo một chút thở dốc cơ hội, nắm lên khoan đao nghiêng trong một vỗ. Bá. Chặn ngang chém về phía Tần Hạo bụng. Tần Hạo đem hết toàn lực dùng Tử Vẫn Kiếm hộ hướng chỗ hiểm. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc, kiếm trong tay đã bị chấn động bay ra ngoài. Thân thể cũng theo đó bay lên, giống như phiêu linh lá rụng, máu tươi tới trong miệng không muốn sống văng một mảnh. Trên thực tế, Chu Thần Thông một trường kia đã đánh tan Tần Hạo lực phòng ngự. Hắn dựa vào một cổ nghị lực chống đỡ đến bây giờ. Bây giờ, chống đỡ thêm không đi xuống. Thế nhưng Tần Hạo khỏe miệng hiện lên một cái tiêu ý. Hắn thấy Tề Tiểu Qua lưu hướng về phía môn khẩu. Ít nhất hắn vì Tề Tiểu Qua thắng được chạy trốn thời gian. Tần Hạo kiếp trước cao quý đế vương, thủ hạ vong hồn vô số, đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Kiếp này hắn phát thệ, tuyệt đối không nữa làm bất luận cái gì một kiện hối hận sự tình. Dường như có tiếc nuối, chỉ sợ là không để cho chiến võ nợ máu trả bằng máu, không có đem Hàn Linh Huyền con tiện nhân kia theo vương vị trên đá xuống đi. Còn có Tiêu Hàm, cái ngốc kia nha đầu có đúng hay không còn đang khổ cực chờ đợi mình về nhà. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn đợi không được. Chương 61, Cổn uy lực. Cửu làn da biên trắng, nhỏ nhỏ đôi mắt trở nên lớn. Thẳng cứng mũi, anh khí bên ngoài, mi vũ lúc này cực kỳ giống uy phong lấm lấm Tề Đại Hùng. Tề Đại Hùng linh hồn mãnh liệt run lên, thân thể bắt đầu run run. Trên thực tế, theo Tề Tiểu Qua câu nói đầu tiên bắt đầu, trong lòng hắn sự nghi ngờ liền giải khai. Bởi vì không có ai biết, Tề Tiểu Qua mẹ là chết bởi khó sinh. Ngay sau đó, Tề Tiểu Qua còn nói ra Thiên Quyền Tông. Năm đó đem Tề Tiểu Qua mang đi, chính là Thiên Quyền Tông cái kia đáng sợ tử quỷ. Cái này dường như một liều thuốc mạnh, để Tề Đại Hùng cuộn trào vô pháp tự kiềm chế. Phía trước tiểu tử, tuyệt đối là bị tiểu quỷ trưởng môn mang đi nhi tử không thể nghi ngờ. Nhất là khi hắn nghe được, Tề Tiểu Qua chính mình từ trên núi chạy xuống, treo non lội suối, bàn chân đều mài hỏng, lúc này đau lòng phải chết, nhi tử cuối cùng ăn bao nhiêu khổ. Lúc này, theo Tề Tiểu Qua nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt, lộ ra bộ mặt thật mục đích, Tề Đại Hùng thấy sau đó, kích động linh hồn đều phải xuất hiếu. 6 năm. Dòng dã 6 năm. Mỗi ngày hướng nhớ nghĩ, chờ đợi cùng nhi tử gặp lại. Bây giờ nhi tử đang ở trước mắt, tuy rằng dáng dấp thoạt nhìn có biến hóa rất lớn, nhưng vậy không thất anh khí bên ngoài, rõ ràng là lão tử giống. Ai muốn dám nói đây không phải là lão tử tiểu bảo bảo, lão tử liền đá bể hắn trứng. Nhất thời, Tề Đại Hùng hai tay không tự chủ mở ra, nước nở nói, nhi tử, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ, thực sự là ta tiểu qua. Ô ô, cha, ngươi cuối cùng bằng lòng nhận ta. Tề Tiểu Qua hai mắt đẫm lệ cuộn trào mãnh liệt, kìm lòng không đậu đánh về phía Tề Đại Hùng ôm ấp. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi tâm kinh đảm hàn. Chơi ạ! Tiểu tử kia thực sự là con trai của Tề Đại Hùng. Sư phụ hắn hay là Thiên Quyền Tông trưởng môn? Càng đáng sợ hơn là, Sử Hào Trì vừa mới mắng con trai của Tề Đại Hùng là hoang dã giống. Trương Mạnh còn suýt nữa một trưởng đem hắn đánh chết. Đây quả thực quá kinh khủng. Trong giây lát đó, Sử Thái Nùng cùng Trương Mạnh sắc mặt bá một chút, trắng đến rồi cái cổ trong. Liên Hải Bàn Tử đều sợ đến rúc vào người khác dưới đáy quần. Nhưng mà, ngay tại Tề Tiểu Qua cùng Tề Đại Hùng phụ tử tương phùng cảm động trong nháy mắt. Bất ngờ xảy ra. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Một đạo to mọng thân thể giống như bạo tẩu lợn rừng, trong lúc bất chợt theo trong đám người khom lưng đi ra, trong tay cầm một thanh sắc bén đoạn kiếm, hung ác nhất kiếm đâm về phía Tề Tiểu Qua bùng tim. Dĩ nhiên là Chu Thần Thông. Hắn cầm là Tần Hạo Tử vẫn kiếm. Hắn mới vừa rồi bị Sử Hào Trì quát lui sau đó, cũng không có buông tha bất luận cái gì cơ hội báo thủ. Tương phản, trong lòng cừu hận còn càng để lâu càng lớn. Tần Hạo cùng Sử Hào Trì giao chiến lúc, đoạn kiếm bị chấn động tuột tay mà bay, hắn biết cơ hội tới, vội vàng đem kiếm len lén nhặt lên. Nhưng mà, lại không hiểu thấy Tề Đại Hùng cùng Tề Tiểu Qua tương phùng. Mẹ nó, cái này còn cao đến đâu? Chu Thần Thông mặt xám như cho tàn. Biết hay là đời này đều báo không được thủ. Chỉ có đập nồi dìm thuyền. Lúc này nhất kiếm vào ra. Hắn đánh bất ngờ quá trận, hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu, căn bản cứu viện bất cập. Mang theo khí tức tử vong kiếm phong, khoảng cách Tề Tiểu Qua càng ngày càng gần. Quỳ dạp trên mặt đất Tần Hạo cũng bất lực, hắn thật sâu biết, tử vẫn kiếm ra sao chờ sắp bén. Ngoài mặt xem, nó là một thanh thượng phẩm lợi khí. Nhưng trên thực tế, tử vẫn kiếm chất liệu có thể so với thanh khí. Tề Tiểu Qua chạy trời không khỏi nắng. Cút! Kiếm phong sắp chui vào Tề Tiểu Qua buồng tim thời điểm, một tiếng như lôi đỉnh gầm lên chấn động ra, tiếng hô to lớn, để cả tòa tầng trệt đều sinh ra lắc lư. Tề Đại Hùng phẫn nộ phải giống như phát cuồng hoang dã hùng. Hô lên âm ba hung hăng trùng kích tại người đôi bên trong. Vô luận là thối thể cảnh hay là tụ nguyên cảnh, toàn bộ cuồng phún máu tươi ngã văng ra ngoài. Thụ đến trùng kích lớn nhất không thể nghi ngờ là Chu Thần Thông. Hắn y phục trên người trong nháy mắt bị âm ba xé rách thành mảnh vụn, bay lên chừng 5 thước cao. Tề Đại Hùng bàng bạc nguyên khí hung hăng nghiền tại Chu Thần Thông trên người, to mọng thân thể tại chỗ bị chen thành nụ bính, huyết thủy văng một tường. Một cái tụ nguyên tam trọng cao thủ, vẹn vẹn bị Tề Đại Hùng giống lên một tiếng nói. Liền theo tròn vo mập heo biến thành trang giấy ra người. Tề Đại Hùng thực lực quả thực kinh người. Đã quấy rầy chúng ta phụ tử tương phùng, đuôi mù đồ vật. Tề Đại Hùng thuận miệng mắng một câu, hình như giết chết Chu Thần Thông bất quá là giết đầu chó hoang. Cười ha ha lấy đem Tề Tiểu Qua ôm vào trong lòng, tại nhi tử trên mặt già qua già lại, nói cái gì cao hơn, dáng dấp lại thêm bền chắc. Đó cùng khí dáng dấp, cùng người bình thường trong nhà phụ thân tái phổ thông bất quá. Tương phùng sau đó, Tề Tiểu Qua khắc chế tâm tình kích động. Vội vàng đem Tần Hạo từ dưới đất kéo lên. Hắn cũng không quên Tần Hạo. Tần Hạo bị thương không nhẹ. Móc ra tu di túi thuốc chữa thương cùng thuốc cầm máu, không muốn tiền vốn hướng Tần Hạo trong miệng bỏ vào. Nuốt đại lượng đan dược, Tần Hạo tạm thời chế trụ thương thế. Nhưng sự việc vẫn chưa hết, nếu Tề Đại Hùng thực sự là Tề Tiểu Qua phụ thân, kế tiếp ngã muốn nhìn hắn sẽ làm sao, nhìn một chút vị này được xưng bạo viêm thành mạnh nhất nam nhân, thế nào phát tiết lôi đình giận dữ. Yên tĩnh. Vắng ngắt. Hiện trường yên tĩnh làm cho người khác giận sôi. Cứ việc Tề Đại Hùng ngoài mặt vui tươi hớn hở, như người không có sao một dạng. Nhưng là rơi ở trong mắt người khác, hắn dáng tươi cười so Diêm Vương còn muốn giữ tợn, ai cũng có thể cảm nhận được trong nụ cười ẩn chứa phẫn nộ. Nhất là Sử Hào Trì. Chơi ạ! Hắn vừa mới làm cái gì? Hắn hướng con trai của Tề Đại Hùng xuất thủ. Hướng bạo viêm thành đệ nhất cao thủ tâm can tiểu bảo bối di chuyển tà ác đại đao. Đó là đáng sợ dường nào sự việc a? Hơn nữa. Hắn còn nhảy dựng lên cùng Tề Tiểu Qua mắng nhau. Hắn mắng Tề Đại Hùng hoa cúc vạn người đâm, loại dưa chuột, thiếu bị đánh. Còn có Chu Thần Thông cái kia náo tàn hàng, rõ ràng đánh lén Tề Đại Hùng báo vật. Hắn vì sao không nhảy vào hố phân trong chết đuối? Phải chết cũng chớ liên lụy lão tử. Sử Hào Trì đối Chu Thần Thông hận tới cực điểm, hai chân không tự chủ được run rẩy. Đại Hùng, con trai ngươi không là chết sao? Nhâm Thiết Chủ cũng là vô cùng lo sợ. Biến đổi bất ngờ, quá không hợp thói thường. Cái nào chó chết nói cho ngươi biết, con ta chết. Tề Đại Hùng trở mặt sẽ không nhận thức, hư lệnh đến, Tiểu Qua nói rất rõ ràng, hắn bị Thiên Quyền Tông trưởng môn thu đi làm quan môn đệ tử, bái sư học nghệ đi. Nhắc tới Thiên Quyền Tông, Tề Đại Hùng liền vẻ mặt vinh quang. Năm đó tiểu quỷ trưởng môn mang Tề Tiểu Qua chạy sau, từng nhiều lần đã thông báo, không được phép đem đại lực như ma thể bí mật nói ra, để tránh khỏi Tề Tiểu Qua gặp gây rối người độc thủ. Tề Đại Hùng đương nhiên thủ khẩu như bình, hắn biết rõ đại lực như ma thể quý giá. Nhi tử tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên, hắn rồi xưng nhi tử chết. Đồng thời, cẩn thận muốn chết. Dù cho Tề Tiểu Qua thật xuất hiện, hắn đều suýt nữa không nhận ra được. Chúc mừng, thực sự quá cảm động, nếu không ta chuyện gì, ta sẽ không đã quấy rầy các ngươi. Sử Thái Nùng cất bước đã muốn đi. Đứng lại. Tề Đại Hùng trầm ngâm một câu, ngươi vội vã đi đầu thai phải không? Không sai, muốn đi thì đi. Vừa mới ngươi không phải là rất lợi hại sao? Cùng ta cãi nhau dũng khí đi nơi nào? Còn dám đem đại ca của ta bị thương nặng như vậy? Tề Tiểu Qua đắc thế không buông tha người, Dịu Tần Hạo thở phì phì nói đến. Tiểu Qua có thể cùng Tề tiền bối tương phùng, ta chịu chút khổ thụ chút tích lũy tính cái gì? Một đường bảo vệ qua đệ, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng ta hiện tại nhanh bị đánh cho tàn phế, khả năng còn chặt đứt hơn 10 cái xương, thế nhưng một chút quan hệ cũng không có, thật không có gì đáng ngại. Tần Hạo hướng Sử Hào Trì thiện ý cười cười. Sử Hào Trì trong đầu nhanh mắng lật trời. Tiểu tử này rõ ràng tại bỏ đá xuống giếng, cố ý khích phẫn nộ Tề Đại Hùng. Ta còn chưa kịp hảo hảo giáo huấn ngươi, nhiều lắm tại trên người ngươi cắt một chút thương nhỏ miệng. Cái kia hai trưởng cũng không phải ta đánh a, là Chu Thần Thông cùng Trương Mánh hai cái xuất sinh. Chương 62, Đại Khai Sát Giới. Nói đi, chuyện này nên tính thế nào? Tề Đại Hùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía Sử Hào Trì. Đối với Tần Hạo, Tề Đại Hùng vẫn là tương đối thỏa mãn. Vừa mới nguy cơ thời điểm, thiếu niên kia cái thứ nhất để con trai mình trước trốn. Hơn nữa, còn vài lần ba phiên vì Tề Tiểu Qua đỡ một kích chí mạng, quả thực không muốn sống. Phần này dũng khí, phần này can đảm, như thế trọng tình trọng nghĩa, lao tử quá hài lòng. Nhất định phải hảo hảo báo đáp thanh niên nhân này. Bịch. Sử Hào Trì sợ hãi quỳ xuống. Với tư cách xài lang dong binh đoàn đội trưởng, hắn vậy mà quỳ xuống. Cái quỳ này, kinh điệu tất cả mọi người cảm. Cái gì tôn nghiêm, cái gì cốt khí. Sử Hào Trì liền khuôn mặt cũng không cần. Hắn đem sàn nhà đều quỳ tét. Tề lão đại tha ta một mạng, ta thật không biết hắn là con trai ngươi, chính là cho ta mượn 100 lá gan. Hãy bất sàm luôn đi, ngươi đem người trẻ tuổi này bị thương nặng như vậy, trước bồi chút tiền thuốc men sao. Tề Đại Hùng chỉ vào Tần Hạo nói đến. Tiền bối thấy rõ phân minh. Kỳ thực sao, ta quả thực cần chút tiền thuốc men cùng tổn thất tinh thần phí. Tần Hạo xoa xoa mũi, xem bác sĩ rất quý. Cho, ta cho. Sử Hào Trì hoang mang móc ra một sấp ngân phiếu, nhìn ra có 20 vạn. Cứ việc một mặt đau lòng, hay là trước bảo mệnh quan trọng hơn, dùng tiền mua bình an. Gì? Người đau không tệ, ta còn thiếu một thanh giải vũ khí. Tần Hạo tiếp nhận ngân phiếu sau, ánh mắt lại rơi vào Sử Hào Trì trên đao. Cây đao này cùng Tử Vẫn Kiếm chính diện chống đỡ hai lần. Không có một chút tổn hại cảnh tượng, nói ít cũng là đem thượng phẩm lợi khí, há có thể buông tha. Nó bên cạnh ta cả đời. Nghe Tần Hạo nói muốn cần đao, Sử Hào Trì cơ hồ là cắn hàm răng chìm giống. Năm đó đúc khoan đao tốn hao đại giới cực đại, cùng lao bà một dạng, không có khả năng giao ra. Một thanh vứt bỏ đao mà thôi, đại ca của ta coi trọng là ngươi vinh hạnh, cầm đến đây ngươi. Tề Tiểu Qua nhưng bất chấp tất cả, cùng Sử Hào Trì do dự sẽ phải đoạn. Sử Hào Trì gắt gao cầm lấy, không chịu buông tay. Trong đầu tức giận đến muốn mắng mẹ. Khái. Tề Đại Hùng ho khan một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống. Sử Hào Trì sợ đến tay mềm nhũn. Thứ nay về sau khoan đao nên ngang mà đi. Đại ca, cho. Tề Tiểu Qua cây đao giao cho Tần Hạo. Ân, rất tiện tay. Ngươi vì sao chừng ta? À đúng rồi, ta giết con trai ngươi, còn đoạt ngươi đao, ngươi chẳng lẽ sau đó tìm ta phiền phức sao? Ta phải sợ ngươi giết cả nhà của ta. Tần Hạo cười dài nói ra. Ngay trước Sử Hào Trì mặt, nắm lên hắn đao quăng hai dưới. Sử Hào Trì đau lòng phải đang dỉ máu. Bất quá trong đầu quả thực suy nghĩ, ngày mai sẽ chạy đến Tần Hạo trong nhà giết người, thuận tiện đem đao cướp về. Điểm này, Tần Hạo cũng không có nói sai. Hoan gia dịch kết không đổi giải khai, mọi người nắm chặt tay, còn là bạn tốt, ngươi niên kỷ lớn như vậy, sẽ không cùng tiểu hài tử tính toán sao, phát một thế sao. Tề Đại Hùng trầm giọng nói. Ta. Sử Hào Trì bóp nắm đấm ba ba rung động. Mối thù giết con, không đội trời chung, há có thể nắm chặt tay thế nào? Nhưng là, nếu như không bắt tay. Vùng vẫy phía dưới, Sử Hào Trì trừng mắt đỏ bừng con mắt nắm tay đưa về phía Tần Hạo. Chết một đứa con trai không sao cả. Lao tử không chết còn có thể sinh. Tuy rằng lớn tuổi chút, xem ra chỉ có nhiều cố gắng một chút, tái tạo cá nhân đi ra. Bắt tay thế nào, trên tay ngươi thấm mạng người quá nhiều, ta sợ suối quẩy. Tần Hạo vẻ mặt ghét bỏ. Xem như ngươi lợi hại. Ta phát thệ, cùng ngươi ân đoán xóa bỏ, sau đó nước giếng không phạm nước sông, như trái lời thề lời nói, đoạn tử tuyệt tôn. Sử Hào Trì phát hạ độc thể. Bất quá hắn tựa hồ đã quên, hắn đã đoạn tử tuyệt tôn. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Ai nói cho ngươi đi? Tề Tiểu Qua nâng lên lông mi. các ngươi còn muốn thế nào? Sử Hào Chi phẫn nộ con mắt nhanh phun hỏa. Tiền cũng cho. Đao cũng giao. Thề độc đều phát. Còn không buông tha chính mình. Ngươi cùng ta đại ca sổ sách là được, cùng ta còn không có tính, ở trước mặt ta tự đánh ba cái bạc hai, sau đó cút lấy ly khai. Tê Tiểu Qua thở phì phì mở miệng. Tân Hạo bị thương nặng như vậy, phải vì đại ca xuất khẩu khí này. Lời vừa nói ra, xung quanh một mảnh ngoanh động. Liên Sử Hào Chi đều chịu đựng không nổi. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là Sài Lang Dong binh đoàn đội trưởng. Ngay trước mặt mọi người quỳ xuống, đã là cực hạn. Lúc này hắn quỳ người là Tề Đại Hùng, cường giả vi tôn, Sử Hào Chi cảm giác mình quỳ Tề Đại Hùng không mất mặt. Tề Tiểu Qua cần hắn tự đánh ba cái thai qua. Lan truyền đi ra ngoài, sau đó còn mặt mũi nào mặt tại Bạo Viêm Thành lan lộn. Người không nên ép ta. Sử Hào Chi tức giận đến cả người run rẩy, quả thực nghĩ nhảy dựng lên giết người. Dám uy hiếp ta. Cha, hắn uy hiếp ta. Tề Tiểu Qua vành mắt từng đỏ, chỉ vào mặt đất Sử Hào Chi, mắt thấy nhanh rơi nước mắt. Ngươi dám uy hiếp con ta. Tề Đại Hùng ánh mắt rồi đột nhiên căng thẳng, khí tức cường đại lập tức bao phủ tại Sử Hào Chi trên người. Sử Hào Chi cảm giác thân thể như vạn cân trầm trọng, phảng phất trên lưng đè nặng một ngọn núi lớn, ép tới hắn không ngóc đầu lên được. Ta đánh, ta đánh. Ba, ba, ba. Ba cái vang dội bạt thai lượng lở tại trong đại sảnh. Sử Hào Chi thể diện không còn sót lại chút gì, lần nữa không mặt mũi đối đai xuống phía dưới. Hắn phủ phục trên đất, cắn chặt răng, chuẩn bị theo Tề Tiểu Qua nói, cút lấy ly khai nơi đây. Phi. Thứ hèn nhát. Trương Manh thực sự nhìn không được, một bãi nước miếng nôn ở trên mặt đất. Xem ra ngươi rất có gan a. Tề Đại Hùng chim ưng bén nhọn ánh mắt chuyển rời đến Trương Manh trên người. Lao tiểu tử này thiếu chút nữa một quyền đánh chết Tề Tiểu Qua, giờ đến phiên hắn. Hù dọa người nào a? Người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi, muốn làm dựng phóng ngựa tới. Trương Mánh bày ra tư thế, làm xong đánh một trận chuẩn bị. Muốn cho hắn thường tiền. Không có khả năng. Nộp lên trên vũ khí. Không có cửa đâu. Càng chưa nói quỳ trên mặt đất, tự đánh ba cái bạc hai. Ngươi tin tâm cực độ phồng lên, ngươi nhanh xui xẻo. Tê Đại Hùng cười nhạo một tiếng. Khinh người quá đáng, để lão phu tới trước quay về ngươi, nhìn một chút Bạo Viêm Thành đệ nhất cao thủ có đúng hay không lãng đắc hư danh. Một tên lão giả áo xám phi thân mà ra, hắn là Ngốc Ưng Dung binh đoàn thủ tịch đại trưởng lão, Trương Mánh thủ hạ đắc lực. Hắn vừa xuất hiện, Tần Hạo lập tức đoán được thực lực, tụ nguyên ngũ trọng, cùng Sử Hào Chi một cái cảnh giới. Thứ hai Dung binh đoàn thật không phải đáp. Lão giả áo xám một trưởng vô hướng Tề Đại Hùng cường tráng trong lực, dưới trưởng là hùng hậu nguyên khí. Tề Đại Hùng lười phòng ngự, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không có, há mồm hắt hơi một cái. Á xì. Bành. Một đạo cương mãnh kình khí theo Tề Đại Hùng trong lỗ mũi phun tới, nhanh không hề tả, trầm trọng đánh vào lão giả áo xám trên người. Lão giả áo xám xung nhanh, bay ra ngoài nhanh hơn. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát bị Tề Đại Hùng hắt xì bay phun ra, một đường đụng chết 7-8 cái quỷ xui xẻo, sau cùng hung hăng đánh vào phòng khách trên vách tường, tường mặt đều chấn nứt nẻ. Nhất thời, lão giả áo xám giống như một bãi bùn nhão, theo trên tường tuột xuống, mang ra khỏi một tảng lớn vết máu, chết không thể chết lại. A. Giờ khắc này, cả sảnh đường đều là sợ hãi thét chói tai. Quá kích thích. Quá kinh khủng. Quá dọa người. Tề Đại Hùng một tiếng gầm rú đánh chết Chu Thần Thông, một cái nhảy mũi hoanh chết tụ nguyên ngũ trọng. Thực lực của hắn cuối cùng cao đến rồi loại cảnh giới nào? Lưu Huy, cho lão tử đóng cửa. Tề Đại Hùng không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, hạ lệnh đóng cửa đại môn. Hắn nhiều năm không ra tay, tựa hồ tất cả mọi người quên mất Tề Đại Hùng tàn nhẫn. Hắn chuẩn bị cần đại khai sát giới. Ầm ầm. Trầm trọng đại môn vô tình đóng lại. Hai phiến đại môn là nghìn cân ảm thạch chế tạo, nguyên sư cảnh phía dưới không người nào có thể đánh vỡ. Có thể nói, cũng đem tất cả mọi người nhốt vào trong địa ngục. Chương 63, cứu mạng một đao. Trong nháy mắt, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì phía ngoài cuồng hùng thị vệ đều tràn vào phòng khách, đem tất cả mọi người làm thành một vòng. Sử Hào Chi suýt nữa cần tức giận mắng Trương Mãnh. Thật vất vả bồi thường tiền, lại giao vũ khí. Mắt thấy có thể còn sống ly khai. Cái này cẩu vật cố ý tại Tề Đại Hùng đầu vẩy lên ngâm hoang dã, chọc giận đối phương, cái này chạy không thoát. Đại Hùng, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Nhân thiết chủ cũng là sắc mặt đại biến. Giết người. Tề Đại Hùng ngữ khí lạnh đến xuống băng mảnh vụn. Mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, một chuyện nhỏ hà tất náo thành dạng này. Nhân thiết chủ khuyên nhủ, ba cái dòng binh đoàn chung sống thật lâu. Bây giờ sẽ rách ra mặt, rút kiếm xuất huyết. Vì hai người thiếu niên. Đánh nhau tổn thất là cuồng hùng dòng binh đoàn sức chiến đấu. Tân Hạo chỉ là một không quan trọng gì tiểu bùi lời. Việc nhỏ. Con ta thiếu chút nữa bị bọn họ đánh chết hay là việc nhỏ. ngươi hiện đi sang một bên. Tề Đại Hùng đẩy ra Nhâm Thiết Trụ, Thiên Vương lão tử tới cũng không ngăn được hắn giết người.
Ngươi!
Nhâm Thiết Trụ tức giận đến xanh mặt. Tề Đại Hùng một chút mặt mũi cũng không cho. Nhâm Thiết Trụ nhưng là cuồng hùng dòng binh đoàn đội trưởng. Họ Tề phân minh không đem hắn cái đoàn này giải để vào mắt. Lúc này, hắn cảm thấy thể diện vô tổn. Trên thực tế, Tề Đại Hùng thật đúng là không để hắn vào trong mắt. Vẻ mặt sát khí nhìn phía Trương Mãnh. Mới vừa nói qua, hôm nay Trương Mãnh hẳn phải chết. Nói đến liền muốn làm được. Nghe đồn nói Tề Đại Hùng là cuồng hùng dòng binh đoàn Thái Thượng Hoàng, hung hăng càng quái. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên không giả, liên nhiệm đội trưởng đều không để vào mắt, tới à, ta sợ ngươi sao? Sự việc đến rồi không hề huyển chuyển đường sống, Trương Mãnh cũng không tại bảo lưu, khí thế bỗng nhiên kéo lên, trên người bao vây lấy nồng hậu thanh sắc nguyên khí, cực kỳ kinh người. Bất ngờ là, hắn cũng không phải là tụ nguyên thất trọng. Lực lượng kia một kế tiếp đi lên vọt. Bát trọng, cửu trọng, cửu trọng đỉnh phong. Rõ ràng cùng Tề Đại Hùng lực lượng ngang nhau. Giờ khắc này, mọi người không khỏi khiếp sợ. Trương Mãnh giấu giếm thực lực. Quả thế, Tân Hạo sớm đoán được Trương Mãnh nắm chắc biển hiệu. Đối phương tranh đoạt bội cây kia tục kinh thảo, phòng trừng chính là vì đột phá nguyên sư cảnh dùng. Cha, Tề Tiểu Qua không khỏi có chút bận tâm. Trước mắt Trương Mãnh tuyệt không so Tề Đại Hùng yếu. Thu tay lại sao, hiện tại còn kịp. Nhâm Thiết Trụ hiển nhiên cũng không ngờ tới Trương Mãnh mạnh như vậy sức. Tề Đại Hùng không làm được sẽ lật thuyền trong mương, đệ nhất cao thủ danh tiếng khó giữ được. Nghĩ tới đây, Nhâm Thiết Trụ cừu hận nhìn liếc mắt Tần Hạo. Tiểu tử này là đầu sỏ gây nên, hắn mang theo Tề Tiểu Qua chạy tới đấu giá hội chặn ngang một chân, đem tất cả mọi người khiến cho gà bay chó sủa. Họ Tề, ngươi có đúng hay không bị lão tử hù dọa, nếu quả thật muốn đánh, ai chết vào tay ai còn chưa thường cũng biết. Lúc này Trương Mãnh lòng tin tràn đầy nói đến. Khó cũng biết. Ngươi cũng xứng. Tề Đại Hùng vẹn vẹn sửng sốt một chút, quả thật có chút bất ngờ. Bất quá, trên mặt lần thứ hai chất đầy khinh thường, càng là một bãi nước miếng phun đi ra ngoài, phi. Rác rưởi. Ghê tởm. Trương Mãnh lửa giận cùng đốt. Vì tu luyện tới tụ nguyên cửu trọng, hắn ăn vô số vị đắng. Một ngày một đêm tu luyện. Ẩn nhẫn cho tới hôm nay, vì chính là siêu việt Tề Đại Hùng. Vì chính là muốn nhìn một chút Tề Đại Hùng biết thực lực của hắn sau, cái kia vẻ mặt kinh khủng biểu tình. Nhưng hôm nay, Tề Đại Hùng không những không có giật mình, còn càn rỡ cười nhạo hắn. Thúc thúc có thể nhịn, thím cũng nhịn không được. Hảo hảo hảo, ngươi cùng không biết phân biệt, ta để ngươi biết Mã Vương gia trên đầu có ba con mắt. Trương Mãnh kêu to một tiếng, nhắc tới trọng quyền vọt tới. Một quyền này kình phong nổi lên bốn phía. Một quyền này là hắn đạt được tụ nguyên cửu trọng kích thứ nhất. Một quyền này nhất định phải Tề Đại Hùng mệnh. Mọi người kêu sợ hãi hoảng hốt cái mau tránh ra. Sử Hào Trì cũng là xem thời cơ tránh một bên. Hai hổ đánh nhau phải có một tổn hại. Hay là Trương Mãnh chưa chắc là Tề Đại Hùng đối thủ, nhưng là có thể đem Tề Đại Hùng hợp lại tàn phế. Tốt nhất hai cái mọi người chết. Kể từ đó, Xài Lang Dòng Binh đoàn liền một nhà độc quyền. Nhưng là, để tất cả mọi người nghĩ không ra là. Đối mặt Trương Mãnh toàn lực nhất kích, Tề Đại Hùng căn bản không có ra chiêu, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, lăng lăng đứng tại chỗ. Trương Mãnh nở nụ cười. Tề Đại Hùng nhất định là sợ choáng váng. Hắn rõ ràng không phản kháng. Cũng tốt, một quyền giết chết hắn. Để tất cả mọi người nhìn một cái bổn đại gia lợi hại. Run rẩy sao? Thét chói tai sao? Phát sinh sợ run sao? Hắn đã ảo tưởng Tề Đại Hùng bị đánh đâm thủng ngực thang, thậm chí Trương Mãnh trên mặt toát ra thắng lợi mỉm cười. Bành! Nắm đấm chuẩn xác đánh vào đủ đánh hùng ngực to cơ trên, nhưng cũng không có đánh xuyên Tề Đại Hùng ngực. Trương Mãnh toàn lực nhất kích, chỉ ở Tề Đại Hùng ngực đánh ra một mảnh hồng. Tề Đại Hùng liền thổ huyết cũng không có, chỉ bằng bắp thịt phòng ngự, liền tháo rơi tụ nguyên cửu trọng toàn bộ công kích. Làm sao có thể? Trương Mãnh vô cùng khiếp sợ. Không có gì không có khả năng. Ngươi loại này đứng đường cái lạn hóa đều có thể theo tụ nguyên thất trọng tấn thăng đến tụ nguyên cửu trọng, lão tử sớm đột phá nguyên sư cảnh. Tề Đại Hùng trầm ổn đứng tại chỗ, giống như một chô vô pháp lay động Thái Sơn. Cường thịnh khí tức sóng thần một loại theo trên người phun trào, tất cả cao ốc sinh ra kịch liệt lắc lư. Trên người cái kia thanh sắc nguyên khí, trong nháy mắt chuyển biến thành lục sắc. Lục sắc nguyên khí là nguyên sư cảnh có một biểu hiện. Chỉ bất quá, quay chung quanh tại Tề Đại Hùng trên người lục sắc nguyên khí có vẻ có chút mỏng manh. Rõ ràng vừa đột phá không lâu, chỉ là tên một sao nguyên sư. Mặc dù như thế, cũng sợ đến Trương Mãnh kinh hãi run sợ, tụ nguyên cảnh cùng nguyên sư cảnh kém cách xa vạn dặm, đó là chất ngảy vọn. Chết đi. Tề Đại Hùng đồng dạng một quyền đánh phía Trương Mãnh nao đại, nồng nặc khí tức tử vong trước mặt bổ tới. Một quyền này hạ xuống, Trương Mãnh nhất định nao đại nở hoa. Hiền đệ chớ vội, ta tới trợ ngươi. Trong lúc bất chợt, Nhâm Thiết Trụ cũng xuất thủ. Tụ nguyên bắt trọng lực lượng không giữ lại chút nào thi triển ra, độc ác một trưởng vô hướng Tề Đại Hùng sau lưng. Sự việc phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người náo hải xuất hiện đường ngắn. Không hiểu nổi Nhâm Thiết Trụ vì sao tập kích Tề Đại Hùng, bọn họ rõ ràng là một người. Hơn nữa, hay là từ phía sau vô sỉ đánh lén. Lúc này, không thời gian để mọi người suy tính vấn đề này. Bởi vì Nhâm Thiết Trụ đòi mạng trưởng mau đánh đến rồi Tề Đại Hùng hậu tâm ổ. Dù cho Tề Đại Hùng bản lĩnh cường thịnh trở lại, cũng vách đá dựng đứng sẽ bị thương nặng. Đi. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Hạo giương tay đem khoan đao văng ra ngoài. Bá, một tiếng. Khoan đao phát sau mà đến trước, trực tiếp gọt tới đến rồi Nhâm Thiết Trụ phía trước. Nhâm Thiết Trụ đại kinh. Đây là Sử Hào Chỉ Diêm Vương đao, chính là một thanh thượng phẩm lợi khí. Có thể đơn giản phá vỡ hắn nguyên khí. Vừa mới Tần Hạo dùng Tử Vẫn Kiếm chém xuống Chu Thần Thông cánh tay hình ảnh, còn sờ sờ ở trước mắt. Khoan đao sắc bén không thể so Tử Vẫn Kiếm kém bao nhiêu. Nhâm Thiết Trụ lúc này thu trường, một cái sau lật tránh khỏi. Hắn có thể tránh thoát Tần Hạo đao, tránh không khỏi phẫn nộ nhất tối. Tề Đại Hùng hiển nhiên cũng không ngờ tới Nhâm Thiết Trụ sẽ ra tay đánh lén, bóp nổi lên trương mánh cái cổ vào tới, một cước vây ở tại Nhâm Thiết Trụ trên mặt. Nhâm Thiết Trụ cái kia tám xích cao thân thể, bị vây phải như đạn pháo như vậy bay ra ngoài, nặng nghề đập vào phòng khách trên cửa. Hai phiến nghìn cân ảm thạch đúc ván cửa đều đập đến lõm đi vào. Có thể thấy được Tề Đại Hùng đột phá nguyên sư cảnh sau, lực lượng có bao nhiêu sao kinh người. Vì sao? Tề Đại Hùng phẫn nộ hỏi. Đồng thời, cảm kích nhìn liếc mắt Tần Hạo. Nếu không phải Tần Hạo tay mắt lanh lẹ, cứu hắn một mạng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao Tề Đại Hùng vừa đột phá không lâu, nguyên sư cảnh giới còn không có vững chắc xuống tới. Nhất thời, đối Tần Hạo hảo cảm lại một lần nữa đề thăng. Chương 64, Tiêu Hàm nguy hiểm. Ngươi một chó chết, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Âm hiểm đánh lén Đủ Đại Ca. Đủ Đại Ca đối đãi ngươi không tệ, năm đó vì ngươi cản một đao. Ngươi lấy oán trả ơn. Cuồng Hùng Dòng Binh Đoàn năm đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Từng cái một chỉ vào Nhâm Thiết Trụ mũi tức giận mắng. Nếu như không phải Tề Đại Hùng, Nhâm Thiết Trụ chết sớm, nơi nào có hắn hôm nay. Câm miệng cho lão tử. Nhâm Thiết Trụ đã trúng một cước, mặt xương phủ giống như lầu heo, tâm tình hết sức kích động. Nhìn trước mắt một bang lão huynh đệ, rõ ràng không ai nguyện ý vì hắn nói chuyện. Hắn cắn hàm răng chỉ vào Tề Đại Hùng nói, đợi ta không tệ. Phi. Hắn chỉ là một hộ pháp, ta mới là đội trưởng, các ngươi làm rõ ràng không có, ta mới là Cuồng Hùng Dòng Binh Đoàn lão đại. Ta chịu đựng hắn rất lâu rồi, nuông chiều hắn nhiều lắm, mỗi ngày đều sống được chờ đợi lo lắng, sợ hắn cướp ta đội trưởng vị, ha ha. Ngươi hôm nay cuối cùng lộ ra cẩu hùng cái đuôi, chắc hẳn chờ giờ khắc này rất lâu rồi sao? Nhâm Thiết Trụ cười khúc khích nhìn phía Tề Đại Hùng, trong lòng tràn đầy đắng chát, thất lạc cũng không cam lòng. Danh danh mình mới là đội trưởng, tất cả mọi người đối Tề Đại Hùng duy nhất mệnh là theo. Điều này làm cho Nhâm Thiết Trụ sống được rất không là tư vị. Được làm vua thua làm giặc, nếu thất bại cùng lắm thì cái chết. Ngươi đi đi. Tề Đại Hùng trầm mặc chốc lát, vung tiếng thở dài khí. Cái gì? Thả hắn đi. Không thể. Mọi người ngăn cản Nhâm Thiết Trụ, không rõ Tề Đại Hùng tại sao muốn làm như vậy. Liền Nhâm Thiết Trụ đều ngây ngẩn cả người, hắn cho là mình nghe lầm, dù sao hắn thiếu chút nữa đánh lén thành công. Ngươi đi đi. Tề Đại Hùng lại lặp lại một lần, có chút thất vọng nói ra, ta cho tới bây giờ không muốn qua cướp ngươi đội trưởng vị trí, hơn nữa, cũng không cần thiết cướp. Nghĩ nghĩ lần đầu các huynh đệ cái thứ nhất để cử ngồi đội trưởng người là ai, là ta đem vị trí trước hết để cho ngươi. Ngươi nói nuông chiều ta thật lâu, ta làm sao thường không phải. Nhìn một chút mấy năm nay ngươi ta đã làm gì. Hoang dâm vô độ, mặc kệ các huynh đệ chết sống, huynh đệ chúng ta Lưu Tiểu Phi lúc thi hành nhiệm vụ sau, bất hạnh bất ngờ bỏ mình, ngươi liền đi gia đình hắn liếc mắt nhìn cũng không có, hay là lao tử thay ngươi đứng ra. Ngươi đi đi. Tề Đại Hùng khoát khoát tay. Sau đó đừng nữa để lão tử nhìn thấy ngươi, cũng vẹn vẹn một lần, như ngươi còn dám thương tổn chúng ta, ta tất sát ngươi. Lúc này, một bên Tần Hạo có thể khắc sâu thể hội Tề Đại Hùng tâm tình. Đau lòng cùng thất vọng. Năm đó Tần Hạo cũng từng bị chiến võ phản bội. Lại nói tiếp cũng thực sự là khôi hài, những người này nghèo túng thời điểm, một ngụm một cái huynh đệ gọi ngươi. Chờ đem bọn họ bồi dưỡng lên. Bọn họ lại cảm thấy ngươi là một gây trở ngại. Hoàn toàn quên mất đã từng là người nào lôi bọn họ một thanh. Là ai tại hắn môn tội nghiệp thời điểm, cho bọn hắn một miếng cơm ăn. Đây là cái gọi là bạch nhãn lang, này không no cẩu, lòng tham không đáy cẩu. Nhâm Thiết Trụ rốt cục không mặt mũi đợi tiếp nữa, theo Cuồng Hùng Dòng Binh Đoàn người mở cửa, xám xịt ly khai. Trước khi đi, tràn ngập cừu hận nhìn chòng chọc Tần Hạo liếc mắt. Nếu như không phải Tần Hạo chợt vây tới một đao, hắn cơ hồ đánh lén thành công. Có thể nói, Tần Hạo một đao kia, hoàn toàn thay đổi Nhâm Thiết Trụ nhân sinh, để hắn theo cao cao tại thượng đội trưởng, trở thành người người gọi đập con chuột. Thù này, hắn tất báo. Trên thực tế, hắn sau đó quả thực cho Tần Hạo mang đến không phiền toái nhỏ. Thậm chí thiếu chút nữa diệt Tần Phủ. Ngươi không cần nhìn ta, ta sẽ không tiếp nhận ngươi đáng thương, muốn giết cứ giết. Nhâm Thiết Trụ đi rồi, Trương Manh tại Tề Đại Hùng dưới trưởng hư lạnh. Ngươi suy nghĩ nhiều, lão tử chưa từng nghĩ tới thả ngươi đi. Tề Đại Hùng bàn tay vừa phát lực. Giang giác. Bẻ gãy Trương Manh cái cổ. Đối đại huynh đệ, hắn có thể vong khai một mặt. Đối đại địch nhân, tuyệt không sẽ nhân từ nương tay. Tề lão đại ân oán phân minh, đại nhân đại nghĩa, nếu liền chó hoang đều có thể buông tha, có đúng hay không ta cũng. Sử Hào Trí đôi nổi lên vẻ mặt tiêu ý. Ngụ ý, Tề Đại Hùng có thể để cho chạy Nhâm Thiết Trụ, có đúng hay không cũng có thể coi hắn là cái dám thả. Cút cút cút. Tề Đại Hùng vội vàng phất tay. Nói thật, không có thì giờ nói lý với loại nhân vật này. Bởi vì Sử Hào Trí không xứng. Sử Hào Trí như được đại xá, một đầu ghim trên mặt đất, đoàn lên thân thể, bóng ra một loại lăn ra ngoài. Hắn đến nay còn không quên Tề Tiểu Qua mà nói. Càng sợ Tề Đại Hùng một cái tâm tình không tốt, sẽ trực tiếp tống hắn trên Tây Thiên. Nhất thời, quần hùng dong binh đoàn nhân mã bung ra một con đường, bị vây lại mọi người cũng đuổi theo sát Sử Hào Trí ly khai. Hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Tề Đại Hùng diệt Trương Mãnh, đuổi Nhâm Thiết Trụ, sợ đến Sử Hào Trí như một quy tốt tử. Không hố là Bạo Viêm Thành đệ nhất cao thủ. Mà hắn làm hết thảy, hoàn toàn là vì hai người thiếu niên. Lúc này, mọi người nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tràn đầy kính nể. Dù sao Tần Hạo bây giờ là Tề Đại Hùng ân nhân cứu mạng, dưới một người, vạn người bên trên, sau đó hoàn toàn có thể tại Bạo Viêm Thành trong đi ngang. Hắn nói một, không ai dám nói nhị. Hắn muốn cướp lão bà ngươi, ngươi không chỉ có không thể phản kháng, còn phải cười tủm tỉm hai tay dâng. Tần Hạo đối xung quanh lửa nóng ánh mắt lười liếc mắt nhìn. Trên thực tế, hắn không đúng chuẩn bị ở lại Bạo Viêm Thành trong tiêu giao. Hắn mục tiêu là vì thu hồi Hồng Liên Hỏa. Cái kia dáng dấp cùng mập heo một dạng ra hỏa, không sai, nói chính là ngươi, cho ta đứng lại. Tại người đôi bên trong, Tề Tiểu Qua liếc mắt đuổi kịp Hải Bản Tử. Tân Hạo đại nhân đại lượng, hay là sẽ không theo Hải Bản Tử tính toán. Tề Tiểu Qua chưa cái Hải Bản Tử vừa mới có bao nhiêu kiêu ngạo. Qua ra, ngài hãy bỏ qua ta đi, tiểu nhân chút nào không nửa điểm thực lực, giết gà đều có thể nương tay. Chỉ nguyện đọc sách viết chữ, là lương dân một cái a. Hải Bàn Tử lướt qua mồ hôi quỳ xuống, sợ đến quả muốn khóc. Giết gà đều có thể nương tay. Tần Hạo bĩu môi. Vừa mới mạng ngươi khiến thủ hạ vây công ta thời điểm, tại sao không nói mình là lương dân đâu? Là được, lao tử mệnh chết đi, ngươi cũng bồi chút tiền thuốc men sao? Tề Đại Hùng hiện tại thầm nghĩ mang theo nhi tử về nhà, không muốn lãng phí thời gian tại vô dụng trên thân người. Nhanh nhanh cho, ta cho. Hải Bàn Tử run rẩy. Vội vàng từ trong lòng móc ra ngân phiếu. Một sấp lại một chồng chất. Móc mắt người đều tìm. Ước chừng móc hơn 10 lần. 10 vạn. 20 vạn. 30 vạn. 40 vạn. Gì, tại sao không có đâu, không có khả năng a. Hải Bàn Tử móc ra 40 vạn sau đó, phát hiện trong lòng tiền không còn. Nhất thời, mồ hôi lạnh chảy đầm địa, rất sợ Tần Hạo không hài lòng. Dù sao Sử Hào chỉ còn nộp lên trên một cây đao khả năng ly khai. Hải Bàn Tử không có binh khí. Đúng rồi, ta có cái này. Hắn linh cơ khẽ động, đem ngón cái trên ngọc chỉ hoàn tháo xuống tới, cung kính giao tại Tần Hạo phía trước, tiểu nhân có một cái đại ca gọi Hải Đại Phú, tại Thiên Hâm Thành cũng coi như nhân vật số một, như thiếu hiệp ngày nào đó đi Thiên Hâm Thành, nhưng làm vật này giao cho ta đại ca, hữu cầu tất ứng a. Tần Hạo sau khi nhận lấy, tùy ý ném vào không gian giới chỉ, khoát khoát tay, để Hải Bản Tử lý khai. Hắn không đem ngọc chỉ hoàn coi ra gì, 40 vạn lượng ngân phiếu đã để Tần Hạo rất hài lòng. Hôm nay chi tiêu toàn bộ bù lại không nói, còn được không ít. Hải Bàn Tử gặp Tần Hạo nhận lấy ngọc chỉ hoàn, tung khẩu đại khí, lại liên tục nói một đống ca ngợi Tần Hạo mà nói, thiếu hiệp dáng dấp thật là đẹp trai, tâm thật tốt, hôm khác nhất định mời ngươi uống trà. Cái này còn chưa đủ, hắn trước khi đi còn chính mình cho mình đánh ba cái bạc hai, sau đó học Sử Hào Trí dáng dấp lăn ra ngoài, để cho người ta dở khóc dở cười. Đuổi xong tất cả mọi người, Tề Đại Hùng mang theo Tần Hạo cùng Tề Tiểu Qua trở về cuồng hùng dong binh đoàn nơi dừng chân. Dọc theo đường đi, 5 cái trưởng lão hộ giá hộ tống, 10 cái đại đội trưởng khai đạo, phải nhiều khí phái liền có nhiều khí phái. Nhưng mà ngoài ngàn dặm, Tần Phủ xuất hiện nguy cơ. Tại Phượng Ly cung tu luyện Tần Đại Danh cuối cùng đã trở về. Hắn về tới Tần Phủ Tây Viện, gặp được cha mình Tần Dư Hải, cùng bị Tần Hạo phế bỏ một tay đệ đệ Tần Đại Bằng. Chương 65, Háo Tử Dược. Cha, Đại Bằng. Chuyện gì xảy ra, các ngươi vì sao rơi vào thê thảm như thế? Tần Đại Danh nhìn thấy hai người sau đó. Trợ to hai mắt thất thần tại chỗ. Tần Dư Hải gầy đến xương bọc da, bị bệnh liệt giường, đầu đầy đều là tóc bạc, trên mặt đầy nếp nhăn, có vẻ cực kỳ tang thương. Cái đó và trong ấn tượng thân thể đầy ắp, mặt mày hồng hào phụ thân kém cách xa vạn dặm. Tần Đại Bằng kiêu ngạo thần tình cũng biến mất, chiếm lấy là lạnh run răng rắc, phảng phất nhìn thấy ai cũng như nhìn thấy quỷ một dạng sợ, hoàn toàn mất đi trước đây khí chất. Tất cả Tây Viện liền một người làm đều không, toàn bộ chạy xong. Sân trong đổ nát hoang vắng. Lúc tới sau, Tần Đại Danh còn cho là mình đi nhầm nơi này. Con ta đã trở về, Đại Danh Hải Nhi cuối cùng đã trở về. Tần Dư Hải hết sức kích động, khỏe mắt chảy ra khàn khàn nước mắt, từ trên giường lăn xuống tới. Tần Đại Bằng sợ đến hét lên một tiếng, vội vàng đưa tay đón. Nhưng là vươn đi hai tay, có một cái biến thành dị dạng cây chảo. Ai làm? Là tên khốn kiếp kia tổn hại các ngươi. Tần Đại Danh lúc này giận dữ, cơ hồ liếc mắt xem thấu, phụ thân và đệ đệ là bị người làm hại. Đại ca A. Tần Đại Bằng bịch một tiếng, quỳ gối Tần Đại Danh phía trước, đem sở hữu trải qua nói một lần. Tần Hạo thoát thai hoang cốt, phảng phất thay đổi một người một dạng, càng ngày càng lợi hại. Giết Tống Trung, phế trang kỵ bát, đoạt được săn bắn thứ nhất, vì gia tộc thắng được Tây Sơn khoáng sản. Nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho Tần Đại Danh. Tần Hạo thành gia tộc kiêu ngạo, còn cống hiến ra tới một phần dược tề. Dược tề có thể để thăng người thực lực. Hiện tại cơ hồ là lão tổ Tần Thế Long bàn tay báo vật. Tần Dư Hải cùng Tần Đại Bằng rơi vào trình độ như vậy, hoàn toàn là bị Tần Hạo chèn ép. Bọn họ thiếu thiên giới đánh cuộc khoản nợ, thua dược tài điếm. Tần Hạo nhường bọn họ mất đi vốn có hết thảy. Hảo hảo hảo, tổn hại huynh đệ ta, đoạt ta sản nghiệp, hại cha ta, Tần Hạo, ta cho ngươi không chết tử tế được. Tần Đại Danh cắn hàm răng giống to hơn. Đại ca nhỏ giọng một chút, Tần Hạo ở gia tộc như mặt trời ban trưa. Tần Đại Bằng có vẻ thập phân sợ. Nhìn ngươi cái kia không tiền đồ dạng. Tần Đại Danh hung hăng trừng Tần Đại Bằng liếc mắt, nhát như chuột, mất mặt xấu hổ. Đại Bằng nói không phải không có lý, Đại Danh à, Tần Hạo tiểu tạp giống bất đồng chuyện xưa, bây giờ có được thối thể tứ trọng thực lực, trang kỵ bắt đều không phải là đối thủ của hắn, lao tổ đều chuẩn bị truyền thụ gia tộc hắn tuyệt học tiểu bằng quyền, lại thêm có thể để hắn kế thừa thiếu tộc trường vị. Tần Dư Hải đầy mặt lo lắng. Lo lắng đồng thời trong ánh mắt cũng tràn đầy không cam lòng. Trang Kỵ Bát. Trang Kỵ Bát tính đống phân chó, Tần Hạo thối thể tứ trọng nhằm nhỏ gì? Tần Đại Danh không có chút nào sợ hãi, thậm chí cất tiếng cười to, hắn giơ lên một trường khắc ở ván cửa bên trên, ván cửa nhất thời bị đánh phải vỡ nát, liền khung cửa đều chân thành một phấn. Một kích này, tại chỗ kinh hãi Tần Đại Bằng cùng Tần Dư Hải. Hơn nữa, cái này chỉ là phổ thông nhất kích. Thấy không? Ta tại Phượng Ly cung khổ tâm tu luyện, bây giờ là thối thể lục trọng. Đồng thời lập tức đột phá thối thể thất trọng, Tần Hạo chính là tứ trọng tính cái thứ gì? Tần Đại Danh vẻ mặt kiêu ngạo. Biểu tình kia phảng phất đang nói. Chỉ cần hắn đã trở về, hết thảy đều sẽ vì vậy mà cải biến. Liền lao tổ đều có thể đối với hắn vài phần kính trọng. Hắn rất hối hận không sớm một chút trở về. Nếu không, đánh bại Trang Kỵ Bát, vì gia tộc đoạt được săn bắn thứ nhất, chính là Tần Đại Danh. Uổng phí tiện nghi Tần Hạo. Không hố là ta hài tử, Tần Hạo chết chắc rồi. Tần Dư Hải dài thở dài một hơi. Khẩu khí này nhả ra thật thoải mái, thật thỏa nguyện. Trầm trọng tâm tình trong nháy mắt dễ dàng hơn. Hắn đương nhiên chết chắc rồi, không chỉ có là hắn, liền Tần Lao Tứ cũng chạy không thoát. Tần Đại Danh căm giận nói ra. Tần Hạo sở dĩ co hôm nay, còn không phải là bởi vì có cái kia mắt bị mù Tứ Thúc bảo bọc. Vách tường sẽ không để cho Tần Lao Tứ dễ chịu. Đại ca, Tứ Thúc là tụ nguyên ngũ trọng cao thủ, thực lực gần với gia gia, liền cha đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cũng không nên sảng bậy. Tần Đại Bằng sợ hãi nói. Thậm chí có chút bận tâm Tần Đại Danh liền Tần Hạo đều không đối phó được. Bởi vì Tần Hạo cho Tần Đại Bằng mang đến bóng ma thực sự quá lớn. Huống hồ, thối thể tứ trọng là Tần Hạo 3 tháng trước thực lực. Quỷ biết hắn hiện tại có chưa trưởng thành. Cái kia thuê làm đi qua sát thủ trước mắt còn chưa có trở lại. Đây càng thêm để Tần Đại Bằng lo lắng. Sát thủ thực lực là tụ nguyên tam trọng, theo đạo lý nói, sớm nên xách theo Tần Hạo náo đại đã trở về. Đừng lo lắng, chính diện không ổn, chúng ta sẽ âm. Tần Đại Danh lộ ra nham hiểm dáng tươi cười. Tần Dư Hải vừa nghe, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Hạ độc. Nếu chính diện đánh không lại Tần Lão Tứ, độc chết hắn cuối cùng được chưa? Tần Đại Danh tại Phượng Ly Cung lăn lộn lâu như vậy, kiến thức đồ vật khẳng định mạnh hơn Tần Dư Hải. Còn có Tần Thế Long Lão Quỷ, ta chịu đựng hắn rất lâu rồi, hắn thế nào còn không chết, sống 80 tuổi, cũng nên chết, ta nằm mộng cũng muốn trưởng quản Tần gia. Tần Dư Hải bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắc hắc, ta đương nhiên minh bạch cha ý tứ, lần này trở về, chính là để Tần gia thay đổi thế giới. Tần Đại Danh âm tiếu từ phía sau lưng trong cái bọc lấy ra một lọ dược. Đây là một lọ háo tử dược. Nhưng nó không phải phổ thông háo tử dược, dược lực cực kỳ kinh người. Tần Đại Danh nỗ lực cực đại đại giới, theo tông môn một cái sư huynh trong tay cầu tới. Vì thế, hắn ước chừng vì đối phương giặt sạch nửa năm chân thúi. Điều này làm cho kiêu ngạo Tần Đại Danh rất bị đả kích. Bất quá, dược chết Tần Thế Long vách tường không là vấn đề, hết thảy quá hoa toán. Tần Hạo tặc tử ra ngoài 3 tháng còn chưa có trở lại, 8 phần là chết, chúng ta tìm cách một chút, trước đối phó Tần Lao Tứ sao. Tần Dư Hải cảm giác, hay là Tần Hạo đã bị hắc sát cắm chết cũng nói không chừng. Dù sao đều 3 tháng. Không kém cái này nhất thời, đợi thêm 10 ngày sau, hắn đã chết ngược lại tốt, nếu không chết, trở về cũng là bị ta đánh chết, ta thối thể lục trọng cũng không phải là đùa giỡn, giết hắn như giết kiến hôi. Trước đó, ta đi trước Đông Viện cầm chút lợi tức. Tần Đại Danh đói khát liếm một thanh khỏe miệng. Trải qua Đông Viện thời điểm hắn gặp được Tiêu Hàm. Tần Đại Danh ngay từ đầu thậm chí không nhận ra được. Còn tưởng rằng Tiêu Hàm là trong phủ quý khách, hay hoặc là cái nào vị đại nhân vật thiên kim. Hướng người hầu thăm dò sau đó, mới biết Tiêu Hàm là 15 năm trước thu được dưỡng nữ anh. Dáng dấp nhưng thật không tệ. Tần Đại Danh phát thệ, hắn tại tông môn trong đều chưa thấy qua dáng dấp dễ nhìn như vậy tiểu sư muội. Hoàn toàn không có cách nào khác cùng Tiêu Hàm so. Nếu Tần Hạo còn chưa có trở lại, đi ngay Đông Viện vui đùa một chút Tiêu Hàm cũng không tệ. Dĩ nhiên, Tần Lao Tứ cũng sống không lâu, Tần Thế Long cũng nên chết. Ha ha ha. Ba cái hèn mọn tiếng cười tại đây bên trong lũi bại trong Tây Viện vang lên, Tần gia lập tức cần thời tiết thay đổi. Bạo viêm sơn mạch. Tần Hạo tại cuồng hùng dòng binh đoàn dưỡng tốt tổn hại, lần thứ hai đạp hướng hồng liên hỏa tồn tại hồ nước. Hắn ý nghĩ mơ hồ có chút dự cảm không tốt, cuối cùng cảm giác Tiêu Hàm sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, hắn không dám ở cuồng hùng dòng binh đoàn lãng phí thời gian. Dù cho Tề Đại Hùng đối với hắn như con ruột một dạng, cơ hồ muốn cái gì cho cái gì, hắn cũng phải ly khai. Lần này, không có mang Tề Tiểu Qua đi ra. Tề Đại Hùng cùng Tề Tiểu Qua vừa vặn tương phùng, cương chịu ghê gớm. Đương nhiên, lần này Tần Hạo chuẩn bị thập phần sung túc, sẽ không giống lần trước một dạng, nhất định có thể thu hồi Hồng Liên Hỏa. Ngoại trừ mang theo băng Nguyên Châu cùng sử hào trì khoan đao ở ngoài. Hắn còn tại Tề Đại Hùng trong kho hàng cầm không ít hy hữu dược liệu cùng một chút nhỏ đồ chơi. Lúc này hắn sắp đột phá tụ nguyên cảnh, một khi thăng cấp sau đó, trong cơ thể sẽ gặp xuất hiện nguyên khí, có thể như kiếp trước một dạng luyện đan. Cho nên, bên cạnh dược liệu phải sung túc. Tiểu Hàm, Tứ Thúc, các ngươi nghìn vạn không muốn xảy ra sự tình a. Tân Hạo sai bước, thi triển thủy phong bộ thẳng đến Hồng Liên Hồ mà đi. Chương 66, liên tiếp ngạc nhiên. Vì thu hồi Hồng Liên Hỏa, Tân Hạo chịu nhiều đau khổ. Nhất là đấu giá hội trên, suýt nữa mệnh tang tại Trương Mãnh quyền dưới. Hoàn hảo nguy cơ thời điểm, Thái Hư đỉnh phóng xuất ra một cái kim trùng cháo ngăn lại Trương Mãnh, giúp Tần Hạo tránh thoát một kiếp. Đối với lần này, Tần Hạo rất đau lòng. Thái Hư đỉnh biến ảo không gian giới chỉ nứt ra rồi. Cứ việc Tần Hạo có chữa trị phương pháp, lấy trước mắt năng lực không dễ dàng làm được. Cũng không biết Thái Hư đỉnh thả ra kim trùng cháo là ngẫu nhiên hay là tất nhiên. Tần Hạo đến nay vẫn đang bắt đoán không ra. Cái kia đến tột cùng là không phải Thái Hư đỉnh một cái kỹ năng, là trùng hợp gặp phải, hay là mỗi lần nguy hiểm thời điểm, nó đều có thể cứu Tần Hạo một mạng. Xem ra chỉ có chờ đến chữa trị Thái Hư đỉnh, cùng nó linh thức xuất hiện liên hệ, mới có thể có đến chứng minh. Tần Hạo gật đầu, không khỏi có chút kích động. Nếu như có thể tùy ý thao túng Thái Hư đỉnh, phóng xuất ra kim trung cháo, không thể nghi ngờ lại thêm một kiện bảo mệnh con bài chưa lật. Hai ngày sau, Tần Hạo lần thứ hai đi tới Hồng Liên Hồ. Đối mặt nhiệt khí nhảy vọt nước hồ, hắn lấy ra băng nguyên châu, cũng không có theo như Phương đại sư lời nói, đem hạt châu bỏ vào trong miệng. Cũng không biết băng nguyên châu có hay không bị Phương đại sư cho ngầm qua, đối phương cái kia một ngụm nát vụn răng có hay không miệng thối. Tân Hạo mới sẽ không ngậm người khác ngậm qua đồ vật. Đem băng nguyên châu vững vàng nắm tại lòng bàn tay, nhất thời, thấy lạnh cả người kéo tới, Tân Hạo sợ run cả người, trên người cấp tốc bị hàn khí bao phủ, lông mi cũng bắt đầu kết băng. Trong phút chốc, trước mặt bổ tới sóng nhiệt lập tức bị hàn khí ngăn cản. Tân Hạo lấy ra sử hào trì khoan đao, một đao chém vào bên bờ hỏa thuộc tính thân thảo trên, khắp bầu trời đều là bay ra lá cây lớn. Lá cây có bàn tay chiều rộng, chiếc đuôi như vậy dài, đồng dạng nhiệt lượng kinh người. Tân Hạo dùng bàn chân đem lá cây đá hướng mặt hồ, thân thể lướt trên, chuồn chuồn lướt nước một loại, dẫm lên lá cây rất nhanh đi tới. Mặc dù băng nguyên châu có thể ngăn cản Hồng Liên Hồ nhiệt khí, Tân Hạo cũng không dám xuống nước, cho nên mới chém đứt hỏa thuộc tính thân thảo lá cây. Ở trên mặt hồ đi tới. Không thể không nói, Tần Hạo thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt đã xông đến nước hồ trung tâm, dập ở khối kia thật lớn hắc thạch bên trên. Mà trong tay băng nguyên châu cũng xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Phải giành giật từng giây. Đuổi tại băng nguyên châu hòa tan trước đó, bổ ra cự thạch. Phá cho ta. Tần Hạo một tay cầm đao, cường hãn nhất kích, chém ở tại dưới chân cự thạch bên trên. Leng keng. Cứng rắn chói tai trong tiếng. Tần Hạo bàn tay bị chấn động tê dại. Cái kia khoan đao tại cự thạch trên vạch ra một mảnh hoa lửa, mơ hồ, mấy cái khe còn xuất hiện ở trên đao. Cự thạch rốt cuộc cứng rắn như thế. Liên lợi khí đều khó khăn động mảy may. Cho chấm vứt bỏ. Tần Hạo không quản được nhiều như vậy. Ngược lại đao không phải là mình, nát cũng không đau lòng. Lúc này đem bất diệt luân hồi quyết lực lượng cũng thi triển ra, bắt trọng thêm bắt trọng, lại là một đao chém xuống. Dần dần. Một đao này qua đi. Trong tay khoan đao lại bị chấn động vỡ nát. Cái gì? Tần Hạo tại chỗ giật mình. Nhìn trong tay trôi đao, sử hào trì đao nát. Mà một kích này tạo thành kết quả, vẹn vẹn chỉ theo cự thạch trên chém bay một cái hòn đá nhỏ khối. Ghê tởm. Mồ hôi theo Tần Hạo trên mặt không ngừng chảy ra, cũng không phải cấp bách đi ra, mà là trong tay băng nguyên châu hòa tan chỉ còn hạt gạo như vậy lớn nhỏ. Nếu như chém nữa không mở tảng đá, một khi băng nguyên châu hoàn toàn hòa tan, Tần Hạo sẽ bị nướng làm một cụ sắt chết cháy. Tiểu như cùng 600 năm trước như vậy, lần thứ hai bị Hồng Liên Hỏa phân diệt. Chấp tuyệt không sẽ ở trong tay ngươi thất bại hai lần, cho ta bể a. Tần Hạo không khỏi đế vương giận dữ. Ném ra chuôi đao, trong tay hồng quang lóe lên, theo không gian giới chỉ lấy ra tử vận kiếm, có thể so với thanh khí chất liệu lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào lòng bàn chân. Ha ha. Tử vận kiếm phá vỡ mà vào thạch bên trong, đủ chui chui vào. Thậm chí ngay cả Tần Hạo tay, cũng đồng thời cắm vào cái kia hắc thạch bên trong. Thế nhưng tình hình cũng không lạc quan, cùng hắc thạch chạm vào nhau trong nháy mắt, vô số hồng sắc tinh khối liền từ tử vẫn kiếm trên băng liệt ra, như vỡ vụn đồng tuyết một dạng bay lượn. Tần Hạo biết, đó là tử vẫn kiếm phía ngoài biểu bị tử vẫn thiết. Bây giờ, liền kiếm bên ngoài thiết cũng nát. Chỉ còn lại có kiếm tâm. Kiếm tâm chính là lạc hà thạch. Mở cho ta. Tần Hạo cắn chặt răng, lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột chảy vẻ mặt, băng nguyên châu đã hòa tan hầu như không còn. Mang theo khí tức tử vong hỏa khí lại một lần nữa bao phủ thân thể hắn, cảm giác này cùng 600 năm trước giống nhau như lúc. Thế nhưng hôm nay, tuyệt không có thể dẫm lên vết xe đổ. Nhờ vào ngươi, tử vẫn kiếm. Cho chấm mở. Và anh. Long. 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 Theo Tần Hạo ra sức một kéo, tử vẫn kiếm cùng cự thạch sinh ra cường liệt xung đột, phát sinh tranh chua chói hai thanh âm. Cự thạch cuối cùng bị cắt ra. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Một xích, hai xích. Ba xích. Cái khe càng lúc càng lớn. Dần dần, một đạo ngút trời hỏa quang theo cự thạch bên trong bộc phát ra, hỏa quang đỏ sẫm như máu. Chính là Hồng Liên Hỏa. Đó là một đám phảng phất tích chứ máu tươi tiểu hỏa miêu. Lúc này, Tần Hạo tất cả thân thể đều hỏa khí phát mãn, sắc mặt thống khổ một trận vặn mèo. Trong tay tử vẫn kiếm càng giống như là thiêu đốt một loại, hóa thành một thanh liệt hỏa kiếm. Thế nhưng vô luận như thế nào, hắc thạch cuối cùng bị phá ra. Tần Hạo thấy được cái kia đám đỏ sẫm tiểu hỏa miêu. Chính là nó, làm hại năm đó Tần Hạo ngã xuống. Chính là nó, liên đế cấp cường giả đều có thể phân diệt. Bây giờ, nó thuộc về Tần Hạo. Hồng Liên Hỏa hiện hình, Tần Hạo không gian giới chỉ giống như sống lại một loại, lúc này đem ngọn lửa hút vào, hút đến rồi Thái Hư đỉnh bên trong. Giờ khắc này, ngút trời hỏa quang biến mất, bao phủ tại Tần Hạo trên người hỏa khí cũng vô tung vô ảnh, phảng phất tất cả thế giới đều dừng lại. Ngoại giới hồ nước trong nháy mắt khô cạn, lộ ra đáy hồ từng cái chiều rộng một khe lớn. Kể cả bên bờ sinh mệnh lực rất mạnh hỏa thuộc tính thân hảo, cũng đang nhanh chóng héo rũ. Vùng này hoàn toàn hóa thành không có một ngọn cỏ từ địa. Ha ha. Ha ha ha. Rất lâu sau đó, Tần Hạo đứng tại cự trên cười to, cười đến giống như người điên. Chuyến này, cũng không phải là đơn thuần thu lấy Hồng Liên Hỏa mà thôi. Thái Hư đỉnh nuốt ngọn lửa sau đó, không gian giới chỉ thụ đến hỏa khí tầm bổ, phía trên cái khe tiêu thất. Tần Hạo cảnh giới cũng nhảy qua thối thể cửu trọng, trực tiếp để thăng tới tụ nguyên cảnh. Còn không chỉ như vậy, liên thủ bên trong tử vẫn kiếm đều thoát thai hoán cốt, hóa thành một thanh dài ba xích, toàn thân đỏ sẫm huyết sắc nhuyễn kiếm. Tần Hạo có thể cảm giác được, kiếm uy lực so trước đây mạnh không chỉ thập bội. Thu đến Hồng Liên Hỏa rèn, tử vẫn kiếm sinh ra tiến hóa. Hiện tại nó là một thanh hung khí, bao trùm tại lợi khí bên trên, để cho người ta tâm kinh đảm hàn hung khí. Cứ việc chỉ là hạ phẩm hung khí. Thế nhưng Hồng Liên Hỏa mang đến ngạc nhiên thực sự quá lớn. Nó, chữa trị tổn hại Thái Hư đỉnh. Nó, trợ giúp Tần Hạo đột phá tụ nguyên cảnh. Nó, vì Tần Hạo rèn xuất một thanh hung khí. Chấm cuối cùng trở về một tên luyện đan sư, chấm đan đạo đã trở về. Tần Hạo hưng phấn quả thực nghĩ nổi điên. Thái Hư đỉnh nuốt Hồng Liên Hỏa, đem một luồng hỏa khí đánh vào Tần Hạo trong cơ thể. Chính là cái này yếu ớt hỏa khí, để Tần Hạo trong nháy mắt đột phá tụ nguyên cảnh. Lúc này, trong cơ thể có cổ noãn hòa thuận vui vẻ kinh khí tại du tẩu. Tần Hạo trên người cũng bị một đoàn đạm thanh sắc ánh sáng bao phủ. Cái này chính là tụ nguyên cảnh biểu hiện. Tần Hạo ý niệm khẽ động, bàn tay xuất hiện một đoàn nguyên hỏa, lúc này nhịn không được thét dài một tiếng. Chết đã đến nơi còn tại kêu loạn, ngươi thật có nha hứng. Kinh ngạc, một cái lạnh lẽo thanh âm theo cách đó không xa vang lên. Thanh âm này cũng không xa lạ gì, chính là một mực truy sát Tần Hạo sát thủ, Hắc Sát. Chương 67, giết ngươi chỉ cần một kiếm. Hắc hắc, ta đương nhiên phải gọi, sảng nhất định phải gọi, ngươi không kêu lên, chứng minh ngươi không có đã nếm thử thoải mái tư vị, nguyên lai là một dương nhiều gia hỏa. Cương địch hiện thân, Tần Hạo cũng không hoảng loạn. Lại không biết giống như trước một dạng, thấy Hắc Sát bỏ chạy. Lần này hắn rất bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn câu dẫn ra miệt thị dáng tươi cười. Trên thực tế, này một đường đi tới Hồng Liên Hồ, Tần Hạo biết có người tại theo dõi chính mình. Hắn cũng đoán được là ai. Không có vạch trần đối phương, là bởi vì Tần Hạo chờ phải chính là giờ khắc này. Thu lấy Hồng Liên Hỏa một khắc. Diễn sát Hắc Sát tới chúc mừng. Tân cựu thù cũ cùng tính một lượt. Ngu xuẩn. Hắc Sát tức giận vô cùng phản thiếu. Lần này nhiệm vụ đánh chết đối tượng, dại dột như người ngu ngốc. Nhưng mà, chính là cái này rõ ràng si, để Hắc Sát ước chừng hao phí 3 tháng. Chịu nhiều đau khổ, còn kém chút bị người đánh chết. Có thể nói, Tần Hạo đem Hắc Sát khiến cho sức đầu mẹ chán. Lúc trước Chu Thần Thông ngăn trở Hắc Sát sau đó, hắn cũng về tới Bạo Viêm Thành. Cũng không lâu lắm, lại ở trong thành bắt được Tần Hạo khí tức. Đáng tiếc, Tần Hạo lúc đó đi Hắc Thị đấu giá hội. Đấu giá hội cao thủ như rừng, còn có Tề Đại Hùng tọa chấn. Hắc Sát không dám tùy tiện đi vào, chỉ có thể ở phía ngoài đau khổ chờ đợi. Kết quả chờ tới, hẳn là thấy tất cả cuồng hùng dòng binh đoàn phảng phất đối đại hoàng đế một dạng, mang Tần Hạo đi ra. Một màn kia, quả thực kinh điệu Hắc Sát con mắt. Sau đó, hắn hàm chứa nước mắt, nhìn theo người khác đem Tần Hạo mang vào Tề Đại Hùng phủ đệ. Tần Hạo vào Tề Đại Hùng nhà, Hắc Sát càng không có hạ thủ cơ hội. Bất đắc dĩ, lại tội nghiệp ở bên ngoài chờ, liên tiếp đợi chừng mấy ngày. Không nghĩ tới, cái này không biết sống chết đổ vật lại đi ra. Hắn rõ ràng không ngoan ngoãn trốn ở Tề Đại Hùng trong ổ tiêu dao, một người chạy đến loại này địa phương quỷ quái. Cảm ơn ông trời xử tỉ tỉ, lần thứ hai đem hắn đưa đến trước mặt của ta. Hôm nay, hắn chết chắc rồi. Xem ngươi cái kia dừng bút khuôn mặt, nhất định tại huyện muốn giết chết ta. Cũng tốt, hôm nay liền diệt ngươi tới chúc mừng. Tân Hạo vươn một ngón tay, tại trước lỗ mũi địa phương lắc lư, giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Ha ha ha. Hắc Sát nghe được sau đó, đang ôm bụng đang cười, giết ta chỉ cần một kiếm. Ngông. Theo Hắc Sát, Tân Hạo ngoại trừ ngu xuẩn ở ngoài, còn là một tự đại cuồng. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta không biết ngươi ở đây tảng đá bên trong tìm được rồi thứ quỷ gì, rõ ràng có thể tấn thăng tụ nguyên nhất trọng. Chỉ tiếc, vẫn đang muốn làm bổn đại gia dưới trưởng vong hồn, bổn đại gia là tụ nguyên tam trọng, còn không mau đem không gian giới chỉ ngoan ngoãn dâng. Tân Hạo lấy ra Hồng Liên Hỏa sở hữu trải qua, Hắc Sát toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn tuyệt không lo lắng. Mặc dù Tân Hạo không giải thích được đột phá tụ nguyên cảnh, cũng chỉ là tên tụ nguyên nhất trọng tay mới, có lẽ liền nguyên khí đều không khống chế được. Diễn sát Tân Hạo, một trưởng đủ để. Huống hồ, Tân Hạo không gian giới chỉ quá mê người. Hắc Sát nhất định phải được. Ta ngu xuẩn. Ta ngông. Ta nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha, nghĩ đoạt ta bảo bối, có bản lĩnh tới bắt. Hôm nay liền đến xem người nào nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong, Tần Hạo khí thế đột nhiên kéo lên, trên người bị thanh quang bao phủ, thăng cấp sau tử vẫn kiếm chỉ xéo chấm đất mặt, đã vận sức chờ phát động. Cố làm ra vẻ, xem trưởng. Vô địch quỷ ảnh thủ. Hắc Sát thân thể như đại điểu bay lên, nhắm Tần Hạo vị trí lướt đi tới. Ở giữa không trung kéo ra một cái thật dài tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hai tay hắn tại trước ngực rất nhanh biến ảo, một hơi liền đập 6 trưởng. Chính là Hắc Sát tuyệt kỹ thành danh, huyền giai hạ phẩm công pháp, vô địch quỷ ảnh thủ. Nhưng mà, hắn chỉ luyện đến lục trọng. Cái kia 6 cái quỷ thủ như vậy độc thủ ấn, nhất tề hướng Tần Hạo đánh tới, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Không gian giới chỉ cũng nhanh tới tay. 10 thước, 8 thước, 6 thước, gần, càng gần, 3 thước. Tần Hạo giống như cứng ngắc một loại đứng, vẫn chưa xuất thủ, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Hắc Sát vừa nhìn, nhưng cao hứng hết sức. Tiểu tử này còn có chút tự mình hiểu lấy, biết phản kháng cũng là vô dụng. Đáng tiếc, Hắc Sát hắn nghĩ lầm rồi, Tần Hạo cũng không phải là đang đợi chết. Ngay tại quỷ ảnh tay khoảng cách Tần Hạo chỉ có một thước thời điểm. Tần Hạo nhắm hai mắt đông nhiên mở ra, chỉ xéo mặt đất huyết kiếm, như thiểm điện như vậy tìm đi ra ngoài. Một kiếm. Cuồng phong bạo khởi. Một kiếm. Tàn vân dũng động. Một kiếm. Sắc bén bổ ra 6 cái quỷ thủ ấn. Vâng. 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 Theo liên tiếp phá, đạo kia chém đi huyết sắc hàn mang cuồng thế không giảm, trực tiếp theo Hắc Sát cái cổ lan tràn qua. chạy nhanh bên trong hắc sát cũng tại Tần Hạo phía trước ngừng lại. Con mắt bạo trừng, há mồm nỗ lực đóng mở, trong cổ họng phát sinh khanh khách thanh âm, dùng hết tính mệnh hỏi ra một câu nói, ngươi thế nào làm được? Ta không sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi không xứng. Tần Hạo tay cầm huyết kiếm, vẻ mặt lênh khốc theo hắc sát phía trước trải qua. Hắc sát thân thể cũng theo đó đập ngã xuống đất, nóng hổi máu tươi dần dần theo dưới thân nhiễm đỏ mặt đất. Hình ảnh này phong nhã tới cực điểm. Hiện tại nếu là có người đem hắn sát chết lật qua tới, sẽ phát hiện hắc sát trên cổ có đầu thật nhỏ kiếm kẽ hở. Kiếm tiêu kẽ hở cơ hồ chặt đứt hắc sát tất cả cái cổ. Lại bị Tần Hạo một kiếm phong hầu. Một kiếm này, chính là bạt kiếm thuật. Thu nguyên cảnh thi triển bạt kiếm thuật. Hô! Tần Hạo thật dài thở dài ra một hơi. Thi triển nhất kiếm kinh hồng đối kháng tụ nguyên tam trọng địch nhân, tiêu hao cũng thập phần thật lớn. Ngu xuẩn. Cuồng vọng. Nói khoác mà không biết ngượng. Hừ. Bây giờ, nói khoác mà không biết ngượng người vì mình hành vi, bỏ ra phải có đại giới. Hắc sát vài lần ba phiên muốn lấy Tần Hạo tính mệnh, còn vọng tưởng cướp đoạt thần khí, chết không có gì đáng tiếc. Vừa mới đối chiến thời điểm, Tần Hạo sở dĩ lựa chọn tại quỷ ảnh tay cách mình sau cùng một thức thời điểm xuất thủ, là vì thi nghiên chính mình cực hạn. Sự thực chứng minh. Hắn làm được. Lấy tụ nguyên nhất trọng thực lực, phối hợp bất diệt luân hồi quyết thôi phát kiếm khí, cường hãn sẽ rách cao ra bản thân hai cái đẳng cấp công kích. Chỉ tiếc, thiên phẩm kiếm kỹ nhất kiếm kinh hồng, chỉ có thể ở rút kiếm trong nháy mắt sử nhất thức. Đây cũng là Tần Hạo cực hạn. Bởi vì hắc sát dù sao cũng là tụ nguyên tam trọng. Phải vội vàng đem bất diệt luân quyết tu luyện đi. Tần Hạo gật đầu. Nếu như đem bất diệt luân hồi quyết luyện thể thuật tu luyện tới cửu trọng viên mãn, tu luyện nữa giai đoạn thứ hai. Hắn một cách tự tin sử dụng bạt kiếm thuật lúc, thôi phát hai nói thậm chí ba đạo kiếm khí. Khi đó, diệt sát liền không chỉ một tụ nguyên tam trọng. Đương nhiên, như đối thượng tụ nguyên tứ trọng, Tần Hạo cũng không có lòng tin. Lười xem hắc sát sát chết, cái này cẩu vật nghèo phải đinh đương vang, xuất liên tục nhiệm vụ tiền, Tần Dư Hải còn không có cho. Trang kỵ bắt tiền, cũng không biết bị hắc sát giấu ở nơi nào. Tần Hạo lựa chọn ly khai. Trước khi đi, nhìn liếc mắt khô cạn hồ nước, còn có bên bờ đã héo rũ hỏa thuộc tính thân thảo. Tần Hạo tiếc hận lắc đầu. Thực sự là lãng phí như thế một đống lớn dược liệu. Rất nhiều hy hữu thực vật đã chết héo, mất đi công hiệu. Bất quá, Tần Hạo vẫn tìm được mấy bội thực vật. Những thực vật này mặc dù chết héo, cũng sẽ không ảnh hưởng tác dụng. Bởi vì chúng nó dược lực tại rễ cây trên. Lấy xuống chúng nó rễ cây, bỏ vào không gian giới chỉ, Tần Hạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên không, là nên trở về gia tộc. Tiểu Hàm hẳn là sốt ruột chờ sao. Không biết cái kia nha đầu ngốc kiếm pháp có hay không tinh tiến. Kinh ngạc bên trong. Hai đạo thân ảnh từ giữa không trung xẹt qua, vừa lúc bị Tần Hạo thấy, khí thế cực kỳ kinh người, lao thẳng tới hồ nước phương vị mà đến. Tần Hạo thân thể chấn động, gợi lên vạn phần cảnh giác. Cái này hai nói khí tức thập phần cường đại, trong đó yếu đều có thể so với hắc sát. Một người khác cường, chính là tụ nguyên ngũ trọng cao thủ. Cũng không Tần Hạo trước mắt có khả năng ngăn cản. Chẳng lẽ là tìm đến chấm? Tần Hạo lấy hồng liên hỏa thời điểm, hỏa quang ngút trời, tạo thành nhất thời thiên địa dị tượng. Nếu như bị cao thủ phát hiện, nhất định sẽ tới nhìn một chút. Tần Hạo phải nhanh chóng trốn đi, con mắt quét một vòng, phát hiện khối kia bị bổ ra tảng đá lớn. Lúc này, tránh khỏi. Trước khi đi còn không quên kéo hắc sát sát chết, cũng nhất thiết kéo dài tới tảng đá lớn đầu phía sau. Ngược lại muốn nhìn, tới là cao nhân phương nào. Chương 68, từ trên trời rơi xuống đại mỹ nữ. Phì. Phì. Hai đạo thân ảnh một truy một đuổi, lần lượt theo bạo viêm sơn mạch bên trong vây phương hướng chạy tới, thân pháp rất nhanh. Cái thứ nhất tới rồi, là cái đầu phát bẩn loạn trung niên, thực lực và hắc sát tương đương, cũng là tụ nguyên tam trọng. Trung niên gầy đến như cái cột, vừa nhìn thì không phải là thứ tốt gì, bị tiểu sắc móc giống thân thể. Thứ hai đuổi theo là cái tụ nguyên ngũ trọng, hơn nữa, còn là một đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ, đẹp đến khiến trốn ở tảng đá phía sau Tần Hạo, trong lúc nhất thời xem ngẩn người. Tuổi trưng 17-18 tuổi, so Tần Hạo lớn hơn không được bao nhiêu. Da trắng non nả, dáng người cao gầy, đường cong thức tha, nhất là hạ lạc hướng tới, cái kia một đôi có hình lớn chân dài thế gian hiếm thấy. Nàng dung nhan tinh tế, khí chất thoát tục, càng hơn tựa như cửu thiên tiên tử lâm phàm. Mặc dù là ở kiếp trước, Tần Hạo cũng chưa từng thấy qua như thế nữ tử. Chỉ bất quá, làm nhìn phía tên kia trung niên lúc, trên mặt thiếu nữ có không cần nói cũng biết tức giận. Hạ tiểu lưu. Xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Thiếu nữ giương tay rút kiếm. Vừa ra chiêu. Chính là không tầm thường. Trong tay nàng kiếm, cũng không phải là phàm vật. Tần Hạo liếc mắt kết luận, uy lực trên, so trong tay mình tiến hóa sau tử vẫn kiếm, cũng không kém một ly. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu nữ thân phận tuyệt đối không bình thường. Trốn. Ha ha. Lao tử căn bản không muốn qua trốn, mảnh này đất chúng chính là ngươi táng thân chỗ. Tên là Hạ Tiểu Lưu hèn mọn trung niên phát sinh phẫn nộ cười nhạt. Vẻ mặt bộ dáng chật vật, hiển nhiên bị thiếu nữ đuổi thật lâu. Cơ hồ dồn đến tuyệt cảnh. Thế nhưng có một chút hắn nói sai rồi, mảnh này đất chúng vốn là một hồ lớn, bởi vì nước khô, mới biến thành hồ to. Tân Hạo có thể kết luận, hai người này cũng không biết hắn thu lấy Hồng Liên Hỏa sự tình. Chắc là bởi vì những nguyên nhân khác, đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Tà táng thân chỗ. Nói khoác mà không biết ngượng. Thiếu nữ khí thế bắt đầu kéo lên, chuẩn bị xuất thủ. Nàng gọi Trần Uyển Thấm, là Phượng Ly Cung tông chủ nữ nhi. Từ nhỏ chính là mọi người ngưỡng mộ Phượng Hoàng. Lần này xuống núi lịch luyện, là vì đánh chết một cái tội ác tẩy trời hái hoa tặc. Hái hoa tặc chính là hèn mọn trung niên Hạ Tử Lưu, gieo họa không ít cô nương. Nhất là nửa năm trước, lại đem tội ác chi thủ đưa về phía Phượng Ly Cung nữ đệ tử. Một người nữ đệ tử không cẩn thận lấy nói, sau cùng bị hắn lăng nhục chí tử. Cho nên Trần Uyển Thấm chủ động chờ lệnh, tới chu diệt này tặc. Tông chủ chỉ có nàng một cái nữ nhi bà bối, an toàn nghĩ, phái một cái lai lịch sâu đậm đan trưởng lão, đi cùng Trần Uyển Thấm đồng thời xuống núi. Cái kia đan trưởng lão đối với Tần Hạo mà nói, cũng không xa lạ gì. Chính là trước đây đụng tới nhóm lửa lão nhân, dược binh đều bạo, từng là thiếu chút nữa một trưởng đánh chết hát sát. Còn muốn thu Tần Hạo làm đồ đệ. Trần Uyển Thấm thân là tông chủ chi nữ, tâm cao khí ngạo, không cho phép đan trưởng lão nhúng tay, cần tự lực đánh chết Hạ Tiểu Lưu hoàn thành nhiệm vụ. Đối với lần này, đan trưởng lão cũng có chút yên tâm. Trần Uyển Thấm là tụ nguyên ngũ trọng, diễn sát một cái tụ nguyên tam trọng Hạ Tiểu Lưu, hẳn không phải là việc khó gì. Đáng tiếc, Trần Uyển Thấm còn đánh giá thấp Hạ Tiểu Lưu. Hạ Tiểu Lưu vô cùng giàu hoạt, căn bản không cùng chính diện là địch, vừa nhìn thấy Trần Uyển Thấm đi ra chỗ loạn tránh. Trần Uyển Thấm đuổi 2 tháng, đuổi Hạ Tiểu Lưu khắp núi chạy. Theo ngoại vi đuổi tới bên trong vây, lại từ bên trong vây đuổi theo ra tới. Khiến cho Hạ Tiểu Lưu vô cùng chật vật, cho tới bây giờ không thảm như vậy qua. Nội tâm cũng là đem Trần Uyển Thấm hận đến tận xương thủy, nhưng là lại đánh không lại nàng. Thực sự bi ai. Bất quá, cái này 2 tháng truy đuổi bên trong, Hạ Tiểu Lưu phát hiện Trần Uyển Thấm khí tức thập phần bất ổn, thỉnh thoảng bình thường, thỉnh thoảng hỗn loạn. Tựa hồ có cái gì bệnh, hay hoặc là luyện công xảy ra vấn đề. Như thế, hắn khả năng kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bằng không sớm đã bị Trần Uyển Thấm giết chết. Căn cứ thời gian tính toán, hôm nay chính là Trần Uyển Thấm khí tức bất ổn ngày. Hạ Tiểu Lưu lựa chọn tại đây mảnh đất chúng hạ thủ, là vì dẫn Trần Uyển Thấm mắc câu. Mảnh này đất chúng vị trí rất tốt, phong cảnh đặc biệt, la rách cổ họng đều không người quản. Dù sao, bị nàng đuổi lâu như vậy, đối phương lại là một đại mỹ nữ. Trần Uyển Thấm toàn thân trên dưới tràn đầy sức dụ dỗ. Vô luận là thực lực, dung mạo, còn có thân phận và địa vị, vô nhất không kích thích lấy Hạ Tiểu Lưu thần kinh. Có thể chơi một trận Phượng Ly Cung tông chủ nữ nhi, ngẫm lại đều cảm thấy thỏa nguyện. Nghĩ đến đây, Hạ Tiểu Lưu liếm đầu lưỡi, vô sỉ cứng rắn. Phi, thật đặc biệt sao ác tâm. Tân Hạo phun hớp nước miếng. Cuộc đời ghét nhất loại này đồ háo sắc, nhất là vừa dơ vừa thúi lao dâm. Côn, vô sỉ. Trần Uyển Thấm cũng nhận thấy được Hạ Tiểu Lưu nổi lên phản ứng, không biết đối phương trong đầu tại ảo tưởng bực nào khó coi hình ảnh. Lúc này, một kiếm chém đi ra ngoài. Dưới kiếm vạch ra một cái 2 thước chiều dài thanh sắc kiếm quang, sắc bén bổ về phía Hạ Tiểu Lưu. Tụ nguyên ngũ trọng công kích không phải chuyện đùa, nhất là Trần Uyển Thấm trong tay còn cầm một thanh không tầm thường hung khí. Hạ Tiểu Lưu lúc này tỉnh lại, kinh suất một thân mồ hôi lạnh, cũng không thể lui được nữa. Cắn răng giơ một thanh nát vụn búa nghênh đón. Tiếp xúc trong nháy mắt, nát vụn búa bị kiếm kia ánh sáng bẻ gãy nghiền nát chém bể, đồng thời còn bổ vào Hạ Tiểu Lưu trên người, một cái cánh tay bay về phía giữa không trung. A, ta cánh tay, ta cái kia uy vũ bất phàm thần phủ. Hạ Tiểu Lưu chu lên ngã nhào trên đất. Không nghĩ tới Trần Uyển Thấm kiếm pháp như thế lấn liệt, đem hắn trung phẩm lợi khí đại thần phủ chém bể không nói, còn thuận thế chém gãy hắn cánh tay. Giờ khắc này, Hạ Tiểu Lưu trên mặt tràn đầy sợ hãi, sợ đến giống như một con chó, không ngừng lui về phía sau. Bất quá, Tân Hạo chú ý tới, Hạ Tiểu Lưu cái tay còn lại không thành thật. Cái tay kia nắm thật chặt cùng một chỗ, tựa hồ trong tay cầm thứ gì. Đệ nhất kiếm, phế ngươi. Kiếm thứ hai, lấy ngươi mạng chó. Trần Uyển Thấm nén giận đã đi tới. Đuổi 2 tháng, cuối cùng có thể đem này tặc chu diệt. Cũng không biết Hạ Tiểu Lưu chỗ nào tới dũng khí, lần này rõ ràng không chạy. Đi tới, Trần Uyển Thấm trợn cước bộ thoáng một cái, hồng nhuận sắc mặt trở thành một mảnh trắng bệnh, thậm chí trên mặt còn có mồ hôi lạnh đang chảy xuôi. Thời khắc mấu chốt, trong cơ thể bệnh dữ lại bắt đầu phát tác. Chắc lần này thành, nàng khí tức lập tức hỗn loạn lên. Bất đắc dĩ, chỉ có trước ngăn chặn trong cơ thể loạn khí. Ngươi cái này mạnh mẽ tiểu nương bì, bể ta thần phủ, đứt ta cánh tay, lão phu cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay nhất định phải đem chơi được đều thảm thiết liên tục, sống không bằng chết, nếm tận lão phu 108 loại tư thế. Hạ Tiểu Lưu tự nhiên nhìn thấu Trần Uyển Thầm biến hóa, nhất thời, cười trên chân mày, sợ hãi biến mất. Xấu xa ác tặc, mặc dù ta chỉ có thể phát huy phân nửa thực lực, cũng có thể đem ngươi chém giết, xem kiếm. Trần Uyển Thầm lúc này lại phát động kiếm thứ hai, cần phải mau chóng giết chết Hạ Tiểu Lưu. Lần này nàng chỉ có thể phát huy phân nửa thực lực. Nàng cần đem một nửa kia tu vi, dùng để áp chế trong cơ thể tán loạn khí tức. Bá. Thẳng tắp một kiếm đâm ra. Mục tiêu chính là Hạ Tiểu Lưu bùng tim. Ngay tại lúc khoảng cách đối phương ba thước thời điểm, mắt thấy có thể đem Hạ Tiểu Lưu đánh chết. Chật, Hạ Tiểu Lưu nổi điên nhảy dựng lên, giương tay tung ra một đoàn bạch lân phấn, vừa vặn rơi tại Trần Uyển Thấm trên mặt. Trần Uyển Thấm bất ngờ không kịp đề phòng, bị vẩy đầy đầu đầy mặt, mê hoặc hai mắt. Cái kia đâm ra đi một kiếm, cũng bị Hạ Tiểu Lưu cho vững vàng bắt được. Bất quá, Hạ Tiểu Lưu coi thường kiếm uy lực, kiếm kia trực tiếp xuyên qua bàn tay hắn, đau đến hắn lần thứ hai ngã nhào trên đất. So sánh lúc này Hạ Tiểu Lưu thê thảm, Trần Uyển Thấm có vẻ thập phần kinh hoàng. Nàng bị bạch lân phấn mê hoặc hai mắt, cái gì đều nhìn không thấy, rơi vào một mảnh đen kịt. Cái này không khỏi để thiếu nữ phát sinh một tiếng thét chói tai. Hơn nữa, trong cơ thể loạn khí cũng càng thêm nghiêm trọng. Nàng đã không có dư thừa lực lượng trở lại chế phục trước mắt ác tặc. Chỉ là nàng tự thân tình hình, đã không xong tới cực điểm. Chương 69, Thiểu sinh một giới câm điếc. Ha ha ha, ngươi cuối cùng rơi xuống trong tay ta, ta đợi rất lâu rồi. Hạ Tiểu Lưu bò dậy, lòng bàn tay còn cầm kiếm, cái khác cái cánh tay không cánh mà bay. Dáng dấp thập phần buồn bực. Hai tháng, ngươi mẹ nó ước chừng đuổi ta hai tháng, làm hại lao phu chờ đợi lo lắng, ăn ngủ không yên. Càng làm một kiếm đứt ta cánh tay, chấn vỡ ta huy vũ đại phủ đầu. Ngay cả ta tay kia cũng không buông tha, còn cầm kiếm đâm ta. Hạ Tiểu Lưu trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn. Chính mình buồn bã mất tay, chinh phục hàng vạn hàng nghìn tiểu mỹ nữ. Bây giờ còn lại một tay, lòng bàn tay còn hư thối cái lỗ thủng. Lại cũng vô pháp nghiệm nữ nhân cái kia một đôi no đủ cảm giác. Lúc này, thực sự là đem Trần Uyển Thấm hận đến rồi xương thủy, trong dạ dày, phổi trong, hàm răng, kẽ hở trong. Không tốt tốt làm nhục một phen, thật có lỗi ngọc thủ. Hắn nhìn liếc mắt mảnh này đất trũng. Nơi này thật đặc biệt như thế tuyệt, một cái hố to, thập phần rộng mở, cũng đủ hắn loay hoay 108 loại tư thế. Mặc dù la rách cổ họng đều không người quản. Hơn nữa, căn bản một người cũng không có. Cũng không biết là người phương nào móc tuyệt vời như vậy hố to, cảm kích hắn 18 thế hệ tổ tông. Xuân tiêu một khắc đá ngàn vàng, Hạ Tiểu Lưu không kịp đợi, mang theo miệng đầy nước bọt đánh về phía Trần Uyển Thấm, khẩn cấp cần thưởng thức tuyệt vời tư vị. Thân ta là Phượng Ly cung kiêu ngạo, 5 tuổi tấn thăng thối thể nhất trọng, 10 tuổi cửu trọng viên mãn, 12 tuổi liền đột phá tụ nguyên cảnh, bây giờ đã là tụ nguyên ngũ trọng, bất hạnh rơi xuống ngân tặc trong tay, thực sự là trời cao không có mắt. Trần Uyển Thấm một trận rên rỉ. Trước mắt là đen kịt thế giới, nhìn không thấy một chút ánh sáng, trong cơ thể loạn khí lại càng thêm nghiêm trọng. Vốn là nàng không nên như thế, nàng nguyên bản có một khối viêm long ngọc bội, có thể cùng loạn khí đối kháng. Đáng tiếc, khối kia viêm long ngọc tại mấy tháng trước bị mất. Bây giờ, một đời phong hoa tuyệt mạo phượng hoàng, mắt thấy cần rơi xuống Hạ Tiểu Lưu trong tay. Không khó tưởng tượng, đã định trước sống không bằng chết. Bất quá mặc dù là chết, cũng sẽ không để ngân tặc được như ý. Trần Uyển Thấm nghĩ tới cắn lưỡi tự sát. Thế nhưng một giây kế tiếp, nàng phát hiện liền cắn lưỡi tự sát khí lực cũng không có, thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không cách nào khống chế. Chỉ có thể làm trên tấm thất thịt cá, mặc cho người muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ta tới. Hạ Tiểu Lưu như lang như hổ nhào tới Trần Uyển Thấm phía trước, mang đến một trận tối gió. Hắn cao hứng hết sức, hưng phấn hết sức. Hắn buông xuống hết thể đề phòng, lao thẳng tới mà đến. Không chỉ có thể báo thù rửa hận, đối Trần Uyển Thấm muốn làm gì thì làm. Thậm chí vừa mới bạch lần phấn bên trong, hắn còn hèn hạ sen lẫn xuân tình dược. Hiệu quả thật là thoải mái lật. Nhưng mà, ngay tại hắn bẩn tay sắp va chạm vào thánh khiết nữ thần lúc. Một cái thân ảnh tật phong như vậy vọt tới. Chính là tảng đá phía sau Tần Hạo. Hắn thống hận nhất chính là loại này vô sỉ chi bối. Huống hồ, như Trần Uyển Thấm loại này nữ tử, không nên bị Hạ Tiểu Lưu hèn mọn đồ vật khinh nhẫn. Tần Hạo không giữ lại chút nào xuất thủ. Thi triển thủy phong bộ, một cái lắc mình, liền đi tới Trần Uyển Thấm bên cạnh. Thế cho nên tốc độ quá nhanh, mang đến một trận không nhỏ gió, Trần Uyển Thấm không cách nào khống chế thân thể mắt thấy cần thổi ngã xuống đất. Tần Hạo tay mắt lênh lẹ, nắm ở Trần Uyển Thấm eo, đồng thời, trong tay tử vẫn kiếm trực tiếp đâm hướng tiền phương. Hạ Tiểu Lưu hoàn toàn không chú ý tới nơi này còn ẩn tàng một người, hắn bị hưng phấn xông đầu góc mê muội, quả thực hướng về phía Tần Hạo kiếm nào tới, cái kia tràng diện rất là lừng lẫy, anh dũng vô cùng. Ha ha, Một kiếm này xuyên lạnh thấu tim, quán xuyên hạ tiểu lưu cả người. Tử Vân kiếm chém giết hắc sát sau đó, lại diệt một cái tụ nguyên tam trọng. Ngươi, ghê tởm a. Hạ tiểu lưu trừng lớn hai mắt, mới ngã xuống đất, ánh mắt là như vậy không cam lòng. Thậm chí tay hắn liền Trần Uyển thấm một sợi tóc còn không có sơ tới, đã bị chợt xuất hiện tiểu tử cho đâm chết. Ước chừng bị người đuổi hai cái nhiều tháng. Vì thế, chặt đứt một cái cánh tay. Mất đi uy vũ đại phủ đầu. Cầm mệnh đánh cuộc đây hết thảy. Uổng phí là người khác làm áo cưới. Thậm chí, Hạ Tiểu Lưu còn đối Trần Uyển thấm sử dụng xuân tình dược, quả thực đang vì Tần Hạo tạo ra cơ hội tốt trời ban. Sắp chết giờ khắc này, hắn ý nghĩ có một vạn đầu hùng tráng cỏ bùn ngựa nhảy vọt mà qua. Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta phải không? Trần Uyển thấm tuy rằng nhìn không thấy trước mắt chẳng cảnh, nghe được một cái tiếng ngã xuống đất âm. Sau đó, cái kia trước mặt bổ tới thối gió cũng đã biến mất, phía trước phiêu chứ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nàng biết, có người cứu nàng. Điều này làm cho nàng có điểm cảm giác không chân thật cảm giác, quên mất chính mình eo còn bị Tần Hạo ôm. Ân. Tần Hạo lên tiếng. Cùng mỹ nữ tiếp xúc gần gũi, cái kia khuynh thế dung nhan điên đảo chúng sinh. Trong lúc nhất thời, Tần Hạo lại xem ngây người. Xin lỗi. Trần Uyển thấm cuối cùng phản ứng kịp, phát hiện mình eo bị người xa lạ ôm, nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Lúc này bình tĩnh trở lại, đối thân thể hơi chút có thể nắm trong tay vài phần. Trước đây tại tông môn, những đệ tử khác liền kế cận nàng ba thước cơ hội cũng không có. Bây giờ bị người ôm vào trong ngực. Nếu là đặt ở trước đây, sớm động thủ. Thế nhưng, Tần Hạo dù sao cứu nàng mệnh. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, có thể nói cho ta biết lấy tên ngươi sao. Trần Uyển thấm suy nghĩ, sau đó phải báo đáp người này. Theo Tần Hạo ân cái kia một tiếng phán đoán, đó là một nam nhân. Không khỏi, gương mặt dâng lên một cái ửng đỏ, vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân ôm lấy. Tần Hạo không trả lời, như cũ quan sát phía trước thiếu nữ. Thầm nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có trong nhà tiểu hàm, khả năng tại dung mạo trên cùng cô gái trước mặt cùng so sánh. Người tại sao không nói chuyện? Người tên là gì? Trần Uyển thấm còn tưởng rằng Tần Hạo đi, trong nháy mắt bối rối. Đưa tay trộm một cái, bắt được Tần Hạo y hề phục. Lúc này mới thở dài một hơi, nàng bị mê hoặc hai mắt, cái gì đều nhìn không thấy. Hỏi ngươi nhiều lần, ngươi đều không nói lời nào, chẳng lẽ ngươi là người câm? Trần Uyển thấm nhỏ giọng nói. Tần Hạo vừa nghe, chân mày hơi nhíu lại, sau đó lại ân một tiếng. Theo hắn biết được, thiếu nữ này bối cảnh không đơn giản. Tần Hạo không muốn cùng nàng dây dưa, chỉ muốn mau sớm trở về gia tộc. Xin lỗi, ta không biết ngươi là. Trần Uyển thấm vẻ mặt tay náy, biết mình thương tổn tới Tần Hạo tự tôn. Người này thật đúng là đáng thương. Không quan hệ, ta thói quen. Tần Hạo kéo qua Trần Uyển thấm tay, tại nàng lòng bàn tay viết mấy chữ. Chật, lại rôi thân giấu tay hướng nàng nhắm đôi mắt đẹp trên là một tầng bạch phiến. Đây là bạch lân phấn, không thể dùng nước tẩy, đắc dụng đặc chế dầu vừng sát. Trần Uyển thấm mỉm cười, cũng không mệt mỏi. Cũng may, Hạ Tiểu Lưu cái kia ác tặc đã đền tội. Đây không phải là giản đơn bạch lân phấn, bên trong thêm xuân tình dược. Tần Hạo lại trong tay Trần Uyển thấm viết mấy chữ. Nhắc tới tỉnh đối phương. Ta thể chất đặc thù, chính là một phần xuân tình dược còn không làm gì được ta. Trần Uyển thấm nói là sự thực. Nàng trời xanh là nghìn năm khó gặp băng linh thể, lại tu luyện ra truyền hàn băng thần công, nho nhỏ xuân tình dược không được nửa điểm tác dụng. Đồng thời, đã cùng Tần Hạo nhiều một chút hảo cảm. Người này chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoàn hảo tâm nhắc nhở nàng. Kỳ thực, đây cũng là Trần Uyển thấm đang thử thăm dò Tần Hạo. Nếu là Tần Hạo dám đối với nàng động thủ động cước, nàng đã làm xong tự bạo đan điền chuẩn bị, dự định ngọc thạch câu phần. Nhưng là, thân thể ngươi xuất ra rất lớn ma bệnh. Lúc này, Tần Hạo lại đang nàng lòng bàn tay viết mấy chữ. Hơn nữa còn là một lời nói đến Trần Uyển thấm chỗ hiểm. Chương 70, ta có ngươi xuống núi. Trên thực tế, Trần Uyển thấm thân là nghìn năm khó gặp băng linh thể, lại từ nhỏ tu luyện hàn băng thần công, trời sinh tốt thể chất cùng ưu việt điều kiện, để rất nhiều người hâm mộ vạn phần. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác bị hàn khí phản vệ. Mỗi khi lúc phát tác, trong cơ thể hàn khí tán loạn, tứ chi cứng ngắc, ngũ tạng lục phủ giống như đóng băng, khiến Trần Uyển thấm chịu nhiều đau khổ. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, phản vệ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sau cùng hóa thành một cụ không hề sinh tức băng điêu. Mặc dù lấy tình huống trước mắt, cũng đủ uy hiếp được nàng sinh mệnh. Vì thế, tìm khắp danh y y, đều không có thuốc nào chữa được. Liên Phượng Ly cung thủ tịch đan dược sư, vị Kiêm Nưu Xoa đan huyền trưởng lão đều thúc thủ vô sách. Nguyên bản nàng còn có một khối vật đáo vô giá Viêm Long Ngọc, nguy hiểm lúc, nhưng mượn Viêm Long Ngọc lực lượng, tạm thời áp chế trong cơ thể hàn khí. Bất hạnh là, Viêm Long Ngọc tại mấy tháng trước bị mất. Hôm nay nếu không phải bị Tần Hạo cứu, suýt nữa rơi vào Hạ Tiểu Lưu trong tay. Ngươi loạn khí vô cùng nghiêm trọng, nếu không tiến hành áp chế sẽ rất nguy hiểm. Nếu như cô nương nguyện ý, ta có thể nếm thử một chút, giúp ngươi chế phục nó. Gặp Trần Uyển Thấm không nói lời nào, Tần Hạo lại đang nàng lòng bàn tay viết xuống mấy chữ. Lấy Tần Hạo đan đế nhãn lực, nhìn thấu Trần Uyển Thấm là thế gian hiếm thấy băng linh thể, nội tâm cảm thấy rất kinh ngạc. Đồng thời, cũng phát giác nàng tu luyện qua một môn không tầm thường hàn băng quyết. Vấn đề ở nơi này trong. Băng linh thể xuất sinh lúc rất yếu đuối, tu luyện công pháp phải ôn hòa tiến dần. Trần Uyển Thấm trưởng bối nhục nhãn phàm thai, không có cho nàng chế định hài lòng phương thức tu luyện, cấp công liều lĩnh, mới đưa đến trong cơ thể hàn khí nặng thêm. Nhưng mà, muốn phải trừ tận gốc phản phệ hàn khí, cũng không chuyện dễ. Đừng nói trừ tận gốc, mặc dù áp chế nó đều thập phần chắc trở. Băng linh thể trong một vạn không có một, so tể tiểu qua đại lực như ma thể đều không kém chút nào. Như nghĩ áp chế băng linh thể hàn khí, nhất định phải có thế gian đặc biệt hỏa nguyên, hơn nữa còn là thập phần bá đạo cái loại này. Đặt ở trước đây, Tần Hạo còn thật không có nắm chắc. Hiện tại không đồng dạng, hắn vừa vặn thu lấy hồng liên hỏa. Nhưng mà áp chế trong quá trình, hai người tránh không được ra thịt gần gũi, cho nên Tần Hạo mới hỏi đối phương, nếu như cô nương nguyện ý. Cái này, Trần Uyển Thấm tại chỗ ngẩn người. Nàng hết sức rõ ràng chính mình băng khí có thật lợi hại, liền đan trưởng lão cũng không có chế phục biện pháp. Phải dựa vào khối kia thần bí viêm long ngọc mới được. Tần Hạo nói, nhưng cho là nàng áp chế loại khí. Điều này làm cho nàng làm sao có thể không kinh hãi. Ngươi cùng không ý kiến, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Trần Uyển Thấm sững sờ hướng tới, Tần Hạo còn tưởng rằng nàng tán thành. Duỗi bàn tay, bưng kín nàng bụng. Trần Uyển Thấm thân thể run lên bần bật. Lại bị phía trước nam nhân chiếm tiện nghi. Bất quá, nếu cũng làm cho hàn bế, một cái sở cũng không coi vào đâu. Trọng yếu là, làm Tần Hạo tay cùng nàng tiếp xúc lúc, một cổ loan ấm áp khí lưu liền từ Trần Uyển Thấm bụng khuyết tán ra. Tuy rằng cái này dòng nước gấm rất ôn nhu, nhưng cái kia trong cơ thể tán loạn hàn khí như nhìn thấy quỷ một dạng, lập tức trung thành xuống tới. Điều này làm cho Trần Uyển Thấm rất khiếp sợ, cũng là không có vùng vây nguyên nhân. Người đàn ông này rõ ràng thật làm được. Tân Hạo không thoải mái, cẩn thận từng ly từng tí không chế được nguyên khí, đem hồng liên hỏa chuyển vận đến Trần Uyển Thấm trong cơ thể. Cái này dây hỏa nguyên là Thái Hư đỉnh lưu cho Tân Hạo. Bởi vừa vận đột phá cảnh giới, Tân Hạo nguyên khí rất ít, cho nên có vẻ rất cật lực. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đã đổ đầy mồ hôi. Đã khởi vạn phần tinh thần, Tần Hạo bàn tay chậm rãi hướng về phía trước di động. Theo Trần Uyển Thấm bụng hướng ngược rời đi. Trần Uyển Thấm nhếch môi, phát ra hơi run rẩy. Nếu như một màn này để Phượng Ly cung đệ tử thấy, khẳng định cả kinh con mắt xuống tại địa phương, thậm chí điên mất. Tần Hạo tay rõ ràng sờ tại đại sư tỷ trên ngực. Đánh chết người khác đều sẽ không tin tưởng. Nếu như bị Phượng Ly cung nội môn đệ tử, không, dù cho hoạch tâm đệ tử thấy, đều có thể không chút do dự tìm Tần Hạo quyết nhất tử chiến. Nhìn một chút ngươi nắm tay đặt ở cái nào, ngươi cái này vô lễ ra hỏa, ta muốn tìm ngươi quyết đấu. Trần Uyển Thấm mặt đỏ nhuận vô cùng, mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Nhưng là có thể nhìn ra Tần Hạo là cái chính nhân quân tử, không có thừa cơ làm bậy. Thầy thuốc như cha mẹ, ý lý sinh trong mắt nam nữ đều giống nhau. Trần Uyển Thấm tự nói với mình như vậy. Được rồi, ta đã đem hàn khí áp về ngươi đan điền, hai tháng bên trong sẽ không tái phát tác. Tần Hạo lau trên đầu mồ hôi, kéo Trần Uyển Thấm viết tay nói. Trần Uyển Thấm phảng phất nằm mơ một dạng, nhanh chóng vận chuyển một lần công pháp, phát hiện cùng Tần Hạo nói giống nhau như lúc. Người đàn ông này thực sự quá thần kỳ. Lấy ta trước mắt năng lực, chỉ có thể làm được như thế, đợi trở lại trong thành, ta viết tiếp theo phần dược liệu danh sách, cô nương mua đủ dược sau, cho thêm ta một chút thời gian, chờ ta trở nên mạnh mẽ vài phần, hẳn là có thể đem nó triệt để trừ tận gốc xuống. Tần Hạo tiếp tục viết. Ngươi nói cái gì? Trần Uyển Thấm khiếp sợ mở miệng, có vẻ có chút thất thố. Tần Hạo có thể đem hàn khí áp trở về, đã rất để cho nàng giật mình. Hơn nữa, hai tháng bên trong cũng sẽ không phát tác. Trước đây tuyệt đối không có khả năng phát sinh dạng này sự tình, dù sao liền đàn trưởng lão đều làm không được. Nhưng mà Tần Hạo còn nói, nhưng cho là nàng trừ tận gốc. Hàn khí tích lũy vài chục năm, quả thực đến rồi bệnh nguy kịch, Trần Uyển Thấm đã có chết giác ngộ. Bây giờ có thể được cứu vớt, thực sự quá rung động. Cảm ơn ngươi. Trần Uyển Thấm bình phục tâm tình kích động, cũng không cho là Tần Hạo thật có thể vì hắn chữa cho tốt lại nhanh. Thông qua vừa mới trị liệu, nàng phát hiện Tần Hạo chỉ là một tên vừa tấn thăng tụ nguyên cảnh. Có thể làm được áp chế hàn khí, đã không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vách tường không có khả năng triệt để chữa cho tốt bệnh này. Dù vậy, Trần Uyển Thấm đã cùng Tần Hạo cảm kích vạn phần. Nói thật đi, thật muốn mở mắt ra, nhìn đối phương một cái hình dạng thế nào. Giống. Lúc này, vài tiếng thu giống chuyển tới, mặt trời xuống núi. Một chút ban đêm thường lui tới manh thú bắt đầu hoạt động. Khu vực này rất nguy hiểm, thậm chí có manh thú thường lui tới. Ta tiễn ngươi xuống núi. Tân Hạo tại Trần Uyển Thấm trong tay viết. cô bé này bị mê hoặc hai mắt, cái gì đều nhìn không thấy, không thể đem nàng đơn độc lưu lại nơi này hoang sơn dã linh bên trong. Lập tức, Tần Hạo lật qua Hạ Tiểu Lưu sát chết, đem cắm ở lòng bàn tay kiếm lấy xuống, trả lại cho Trần Uyển Thấm. Đương nhiên, cũng không quên cái lấy đi cái khác đáng giá đồ vật. Thậm chí ngay cả trên mặt đất nát vụn búa cũng ném vào không gian giới chỉ, cái chuôi này nát vụn búa là trung phẩm lợi khí, mặc dù gãy, chất liệu lớn chỗ hữu dụng. Làm xong đây hết thảy, Tần Hạo kéo Trần Uyển Thấm tay nhỏ bé, từng bước một hướng Bạo Viêm Thành phương hướng phản hồi. Người là người tốt. Trần Uyển Thấm lần thứ hai đối Tần Hạo nhìn với cặp mắt khác xưa. Nam tử này rất ôn nhu, rất ân cần. Chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn đem bảo kiếm trả lại cho nàng. Không khỏi, đối Tần Hạo hảo cảm gấp bội tăng lên, cũng bức thiết hy vọng có thể nhanh lên một chút trở lại trong thành, thanh lý xuống mắt trên bạch lân phấn, nhìn một chút Tần Hạo cuối cùng hình dạng thế nào. Sau đó tìm được Đan trưởng lão, hảo hảo báo đáp án. Quá chậm, ta có ngươi a. Trần Uyển Thấm nhìn không thấy đường, đi rất thong thả, dựa theo cái tốc độ này, có lẽ một tháng cũng không trở về được trong thành. Tốt. Được rồi. Trần Uyển Thấm hơi có chút vùng vẫy, sau đó gật đầu đáp ứng. Tần Hạo cười cười, hơi hơi ngồi xổm xuống, đem Trần Uyển Thấm cong ở lưng trên, thi triển thủy phong bộ hướng Bạo Viêm Thành phóng đi, tốc độ nhanh như cuồng phong. Một màn này không biết lại muốn hâm mộ chết bao nhiêu Phượng Ly cung đệ tử. Lại có người đem đại sư tỷ làm người vợ một dạng cong ở lưng trên. Chương 71, ngươi chạy cái gì a? Ba ngày sau, hai người đi ra Bạo Viêm Sơn mạch phạm vi, khoảng cách trở lại Bạo Viêm Thành không đủ 5-6 dặm đường. Thời gian, Tần Hạo đối Trần Uyển Thấm có chút chiếu cố. Nhất là một lần tại trong sơn động qua đêm lúc, phía ngoài thú tiếng hô liên tiếp, Trần Uyển Thấm bởi vì tạm thời thất minh, cảm thấy có chút sợ. Tần Hạo liền tại nàng lòng bàn tay viết có ta ở đây, đừng sợ. Điều này làm cho Trần Uyển Thấm an tâm không ít, trong lòng cũng càng thêm hiếu kỳ. Bức thiết muốn nhìn một chút Tần Hạo dáng dấp. Không biết đạo trưởng phải có đẹp trai hay không. Ngược lại nàng cảm thấy Tần Hạo không phải là một lão nhân, bởi vì Tần Hạo tay rất non. Bởi vậy phán đoán, đại khái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Trở lại bên trong thành, liền sẽ có người tới đón ngươi sao? Kế cận Bạo Viêm Thành lúc, Tần Hạo ngừng lại, tại Trần Uyển Thấm lòng bàn tay viết. Ân, ngươi không cần phải lo lắng, không ai dám bắt nạt ta. Trần Uyển Thấm mỉm cười, dáng tươi cười để cho người ta như một xuân phong, rất mê người. Đan huyền trưởng lão liền ở trong thành, lúc này, nàng bóp nát trên người một khối ngọc giản, không ra chốc lát, đan trưởng lão là có thể căn cứ Trần Uyển Thấm trên người khí tức, tìm được Tần Hạo vị trí. Vậy là tốt rồi. Tần Hạo yên tâm. Đem nàng đưa đến trong thành sau đó, chính mình liền sẽ rời đi. Nói chuyện lúc này, chợt một cổ tử ngập trời khí thế từ phía trước Bạo Viêm Thành phóng lên cao, lao thẳng tới Tần Hạo phương hướng mà đến. Khí thế kia, quá kinh người. Tần Hạo mạnh đánh một giật mình. Cái này cảm giác quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ là... Không xong. Là trước đây gặp phải lão lỗ đi. Không nói hai lời, Tần Hạo đem Trần Uyển Thấm gánh đến trên vai bỏ chạy, chuẩn bị vòng quanh một cái đại loan lại phản hồi trong thành. Vách tường không thể cùng lão lộ đít chạm chán. Lão gia hỏa kia thực lực quá mạnh mẽ, không chỉ mạnh hơn vội và mình làm đồ đệ, hơn nữa phẩm hạnh không tốt. Người chạy cái gì a? Trần Uyển Thấm chợt bị Tần Hạo gánh đến trên vai, cảm thấy không khỏi kỳ diệu, đan trưởng lão mau tới, lập tức có thể thanh lý xuống mắt trên bạch lân phấn. Tần Hạo không công phu đáp lời, mang Trần Uyển Thấm một trận vật mạnh, thủy phong bộ phát huy đến rồi cực hạn. Như bị lão lộ đít bắt được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi dừng lại, ta nói ngươi. Trần Uyển Thấm bị điên phải không muốn không muốn, lời còn chưa nói hết cả, lại bị một trận gió tới trong miệng. Tần Hạo nhất tâm chỉ muốn chạy, nhưng là vô luận hướng phương hướng nào chạy, đuổi theo phía sau khí thế đều có thể vững vàng phong tỏa hắn lộ tuyến. Xem ra lão gia hỏa kia đối Tần Hạo là nhất định phải được. Không ổn, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị bắt được. Nhìn phía trước không đủ ba dặm Bạo Viêm Thành, Tần Hạo gấp đến độ tối bụi. Ba dặm đường thành vô pháp vượt quá lại trời, tùy thời sẽ bị lao nhân đuổi theo. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Trần Uyển Thấm vung xuống tới. Ngược lại nhanh đến trong thành, nữ hài người nhà nhất định sẽ tới đón nàng, mình là thời điểm lý khai. Ta lưu lại cho ngươi một phần dược liệu danh sách, hai tháng sau, ngươi đem dược gọp đủ, chúng ta tại Thiên Hâm Thành gặp mặt, ta còn có việc, đi trước. Tân Hạo tại Trần Uyển Thấm lòng bàn tay vội vã lưu lại một chuỗi mà nói, bao gồm vì hắn trừ ra hàn tật đủ loại dược liệu, hóa thành một cổ bụi mù nên ngang mà đi. Này, ngươi thế nào chợt liền chạy, ta còn không biết lấy tên ngươi đâu. Trần Uyển Thấm sốt ruột hô to. Đừng nói liếc mắt nhìn Tần Hạo bộ dáng, hiện tại liền danh tự còn không biết. Hơn nữa, hình như đối phương cũng không biết nàng danh tự. Nhưng mà lòng bàn tay không còn có đầu ngón tay sẽ qua, Tần Hạo đã đi rồi. Tiểu Uyển A, ngươi nhưng cuối cùng đã trở về, làm hại lão phu lo lắng gần chết. Tần Hạo chân trước mới vừa đi, một tên cả người nhếch nhác, đầu tóc bẩn phải giống như ổ gà lao đầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trần Uyển Thấm bên cạnh. Chính là siêu sắc thuốc nổ banh Đan Huyền, Phượng Ly cung danh dự trưởng lão. Nguyên bản Đan Huyền cảm thấy, Trần Uyển Thấm 3 năm ngày bên trong là có thể đem Hạ Tiểu Lưu giải quyết hết. Nhưng chuyến đi này chính là 2 tháng, thật sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao Trần Uyển Thấm bị mất Viêm Long Ngọc, hàn tật phát tác sau rất nghiêm trọng. Đan Huyền đều chuẩn bị hôm nay đi trong núi tìm người. Nhưng mà, Trần Uyển Thấm bình an trở về. Ân, như thế xem ra, Hạ Tiểu Lưu hẳn là bị giết chết. Ngươi mắt trên là vật gì? Huyền Đan thấy Trần Uyển Thấm mắt trên có một tầng bạch phiến. Nói rất dài dòng. Trần Uyển Thấm thở dài, đem truy đuổi Hạ Tiểu Lưu trải qua nói một lần. Nguy hiểm vạn phần, nhất là 3 ngày trước đánh một trận. Hàn tật phát tác không nói, lại bị Hạ Tiểu Lưu nhân cơ hội mê hoặc hai mắt. May mắn, bị một tên người hảo tâm cứu. Nhất điểm nhất tích, Trần Uyển Thấm cũng đem gặp phải Tần Hạo trải qua nói một lần. Bao gồm áp chế hàn khí, thậm chí có trừ tận gốc biện pháp. Đáng tiếc, người nọ là người câm. Vốn là muốn nhìn Tần Hạo liếc mắt, hảo hảo cảm tạ hắn. Bây giờ, hắn liền một danh tự đều không lưu lại. Trần Uyển Thấm đã quyết định, 2 tháng sau đi Thiên Hâm Thành tìm Tần Hạo. Phải tìm được người kia. Nếu không, trong đầu như mèo bắt một dạng, ăn ngủ không yên. Hơn nữa, Tần Hạo là duy nhất có thể áp chế nàng hàn tật người, không nói đến cùng có thể hay không chữa cho tốt. Lấy tình huống trước mắt đến xem, hàn tật 2 tháng sau sẽ tái phát, Trần Uyển Thấm phải đi. Trên đời lại còn có như thế cao nhân, so với ta đều trâu. Đan Huyền nghe xong, chấn động văn phần, nội tâm thật lâu không thể dẹp loạn. Liền hắn đều không thể áp chế hàn tật, bị một người câm làm xong. Thật là thần bí. Lại nói tiếp, 2 tháng một trước hắn cũng từng gặp được một cái thần bí người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia đối đan đạo rất có kiến giải. Đan Huyền rất muốn thu hắn làm đồ đệ, có thể tại hắn dưới sự trợ giúp, có thể nghiên cứu ra chữa cho tốt Trần Uyển Thấm dược cũng nói không chừng. Đáng tiếc, hắn chạy thoát. Đúng vậy, ngươi nói hắn trốn cái gì a? Chẳng lẽ hắn ở trong thành có cựu hắn ra? Trần Uyển Thấm lại nghĩ tới Tần Hạo. Vừa mới Tần Hạo không nói 2 lời, đem nàng gánh đến trên vai bỏ chạy, rất gấp dáng dấp. Trong thành nhất định có hắn cửu gia. Có cửu đoán ra ngươi hay nói đi, mặc kệ là người nào, đều là bị đan trưởng lão một cái trưởng đập chết có khiếu, căn bản không cần thiết chạy à. Là được. Đan Huyền lắc đầu, chúng ta về thành trước trong, thanh lý xuống ngươi mắt trên bạch lân phấn lại nói. 2 tháng sau, ngươi phải đi Thiên Hâm thành tìm câm điếc một chuyến. Một nơi vứt bỏ trong ngôi miếu đổ nát. Tân Hạo cùng Trần Uyển Thấm tách ra sau, giống như bị kinh sợ thỏ, vững vàng ẩn nút không dám đi ra ngoài. Cứ việc lão lổ đít khí tức tiêu thất, ra vẻ không có truy tới, nhưng hắn hay là không dám đi ra ngoài. Lão nhân kia là thất tinh nguyên sư, ở trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào, nhất định sẽ bị một cái trưởng đập chết, quá kinh khủng. Bất quá, hắn vì sao không truy tới đây chứ? Tần Hạo không nghĩ ra. Trên thực tế, Đan Huyền là căn cứ Trần Uyển Thấm khí tức, mới bắt được Tần Hạo vị trí. Bây giờ Tần Hạo ly khai Trần Uyển Thấm, Đan Huyền mới không công phu truy một cái không thể làm chung người. Cô nương kia người nhà nhất định tìm được nàng A. Tần Hạo thở ra một khẩu đại khí. Cô bé kia bối cảnh không đơn giản, cũng sẽ không gặp chuyện không may. Trước khi đi, Tần Hạo đã để lại dược liệu danh sách. Tuy rằng những dược liệu kia rất quý trọng, rất hi hữu, đối bình người thường mà nói, quả thực chính là tiên thảo. Bất quá, đối Trần Uyển Thấm mà nói, thu tập hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ cần 2 tháng sau đi Thiên Hâm Thành, Tần Hạo liền có thể nhận ra Trần Uyển Thấm, sau đó sẽ vì hắn trừ tận gốc hàn tật. Dù sao Tần Hạo hiện tại cảnh giới quá thấp, nguyên khí trong cơ thể không đủ để chống đỡ tất cả chữa bệnh quá trình. Tối thiểu cần đạt được tụ nguyên ngũ trọng, khả năng thao túng Hồng Liên Hỏa đem Trần Uyển Thấm chữa cho tốt. Hay là trước nhìn một chút Thái Hư Đỉnh a. Tần Hạo cũng không quên Thái Hư Đỉnh thả ra qua một cái kim trung cháo, ngăn trở Trương Mãnh tất sát nhất kích. Bây giờ Thái Hư Đỉnh chữa trị được rồi, mới có thể liên hệ với nó linh thức, dò xét tra một chút cái kỹ năng đó. Thật là làm cho người chờ mong a. Chương 72, hướng qua đệ cáo biệt. Lúc này, Tần Hạo nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ở bên trong miếu, nếm thử cùng Thái Hư Đỉnh câu thông. Dần dần, một cái chấn động chi sắc tại giữa hai lông mày thoáng hiện, thân thể đều theo sau kích động. Yên lặng hồi lâu Thái Hư Đỉnh, cuối cùng có liên lạc. Không ngoài sở liệu, thả ra kim trung cháo đúng là nó một cái kỹ năng. Đồng thời, kỹ năng này có thể chủ động thao túng. Liên tưởng lúc đó là Tề Tiểu Qua ngăn trở chí mạng một trưởng tràng cảnh đến xem, tựa hồ kim trung cháo có thể ngăn lại siêu việt Tần Hạo một cái cảnh giới công kích. Đây không phải là một cái trọng thiên, mà là dòng dã một cái cảnh giới. Nói thí dụ như, Tần Hạo trước mắt là tụ nguyên nhất trọng. Như vậy, do Thái Hư Đỉnh mở ra kim trung cháo, đủ để đỡ một sao nguyên sư công kích. Theo Tần Hạo cảnh giới đề thăng, kim trung cháo uy lực cũng sẽ tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là một cái bảo mệnh vương bài. Thế nhưng Tần Hạo cảm thấy, lúc đó Trương Mánh một trưởng kia cũng không có xuất toàn lực, nhiều lắm cũng liền tụ nguyên ngũ trọng uy lực. Tụ nguyên ngũ trọng nhất kích, đủ để đánh gục Tề Tiểu Qua, huống hồ, lúc đó Trương Mánh là vội vàng bên trong xuất thủ. Bất kể như thế nào, tối thiểu lấy ta hiện tại tu vi, mở ra chuông vàng sau đó, đủ để ngăn trở tụ nguyên lục trọng cường giả thương tổn. Tần Hạo đè xuống tâm tình kích động. Kim Trung Cháo chỉ có một lần mở ra cơ hội, mở ra sau đó, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể sử dụng lần thứ hai. Hơn nữa, vẫn không thể vượt qua Thái Hư đỉnh chịu đựng giới hạn. Nếu không, thần khí sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, sẽ như lúc đó một dạng giới chỉ vỡ ra. Thậm chí chịu đựng áp lực quá lớn, thần khí bị phá hủy cũng có thể. Chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ mới là cứng rắn đạo lý, không phải vạn bất đắc dĩ, chấm không thể tùy ý xử lá bài tẩy này. Quyết định tâm tư, Tần Hạo hơi hơi thở ra một hơi. Bây giờ thu hồi Hồng Liên Hỏa, cũng gọp đủ là Tần Vũ chữa bệnh 10 khối nội đan, là nên ly khai Bạo Viêm Thành. Trước khi rời đi, được đi xem đi cuồng hùng dòng binh đoàn nơi dừng chân, cùng Tề Tiểu Qua lên tiếng kêu gọi. Huống hồ, trời thu chấn khoảng cách Bạo Viêm Thành 500 dặm xa, trở về gia tộc cần một con khoái mã. Tề Đại Hùng hậu viện, dưỡng có một hãn huyết bảo mã, có thể ngày đi nghìn dặm, nửa ngày liền có thể chạy về Tần gia. Kế tiếp Tần Hạo lại đang trong ngôi miếu đổ nát đợi 5 ngày. Thứ nhất, là vì tránh né kinh khủng lão lỗ đi. Thứ hai, nhân cơ hội này tỉ mỉ nghiên cứu một chút Thái Hư đỉnh, nhìn một chút có thể không đem Kim Trung Cháo thay đổi. 5 ngày sau, Tần Hạo đi Tề phủ. Đại ca, ngươi cuối cùng đã trở về, đồ vật cầm tới tay không? Tề Tiểu Qua hưng phấn vô cùng, mới mấy ngày không phát hiện Tần Hạo, giống như cách 3 năm. Ân. Tần Hạo gật đầu, đan đế xuất thủ, há lại không cầm về được đạo lý. Quá tốt rồi. Tề Tiểu Qua mừng rỡ cười ha ha, rất là Tần Hạo cao hứng. Mặc dù không biết Tần Hạo theo đáng sợ nước hồ trong lấy được cái gì, bất quá xuất phát từ bản năng, hắn cảm thấy nhất định không phải là phàm vật. Tề tiên bối đâu? Thế nào không cùng với ngươi? Tần Hạo phát hiện Tề Đại Hùng không có ở Tề Tiểu Qua bên cạnh, cái này không bình thường a, cha ta tại tiếp kiến một cái đại nhân vật. Tề Tiểu Qua hỏng vừa cười vừa nói. Trên mặt có một chút không đổi phát hiện ngưng trọng. Trong phủ tới đại nhân vật thật rất lớn, liền Tề Đại Hùng tại vị đại nhân vật kia phía trước, đều khiêm tốn túi đầu không lưng, như cái con cừu nhỏ mở dạng. Ta nói tiểu Tề à, ngươi nhất định phải giúp ta lưu ý vậy người cầm, cần phải đem hắn bắt được tới. Đan lão yên tâm, ngài dặn dò sự tình, chính là quật đết ba xích, ta cũng đem hắn nhảy ra tới. Kinh ngạc bên trong, hai đạo thân ảnh từ sau đường đã đi tới. Đi ở phía sau là Tề Đại Hùng, Tề Đại Hùng loan lấy hổ eo, khuôn mặt đều nhanh thiếp đến rồi trên mặt đất. Nhưng mà đi ở Tề Đại Hùng phía trước vị kia, là để Tần Hạo cả kinh há to miệng. Lại là bạo bếp lò lão lỗ đi. Thấy Tần Hạo sau đó, Đan Huyền cũng là hơi hơi ngẩn người. Ngày hôm qua Trần Huyền thấm ly khai Bạo Viêm Thành, quay trở về Phượng Ly Cung. Nàng giết hạ tiểu lưu sau đó, cần phải đi về phục mệnh. Hơn nữa, nàng phải đem không ai có thể áp chế hẳn tật cái này trọng yếu tin tức, nói cho nàng biết vị kia cao cao tại Thượng Tông Chủ Lao Cha. Trước khi đi, Trần Huyền thấm dặn dò Đan Huyền, để hắn tại Bạo Viêm Thành tìm kiếm một người câm. Trần Huyền thấm cảm thấy, hay là Tần Hạo vẫn chưa đi xa, nói không thể còn có thể tìm tới. Tại Bạo Viêm Thành tìm người nào tra được nhanh nhất? Đương nhiên là thế lực ngập trời Tề Đại Hùng A. Cho nên Đan Huyền không chút do dự đi tới Tề Phủ, đem sự việc nói một lần. Căn cứ Trần Huyền thấm miêu tả, vậy người câm đại khái 16-17 tuổi, có tụ nguyên nhất trọng thực lực. Cái này đặc thù hay là rất rõ ràng, dù sao trong thành câm điếc không nhiều lắm, tụ nguyên cảnh câm điếc ít hơn. Nhưng là, tại Tề Đại Hùng trong ấn tượng, tựa hồ không nơi này. Ta cái rảnh. Tần Hạo thấy Đan Huyền tại Tề Đại Hùng ra, không nói hai lời, cất bước bỏ chạy. Châm né lâu như vậy, lại chạm thấy cái này tao lao đầu tử. Là ngươi. Duyên phận A. Đan Huyền trong nháy mắt đại hỉ, nước bọt lại chảy ra. Đã để Tần Hạo chạy lần đầu tiên, há có thể lại để cho hắn chạy lần thứ hai. Lúc này một cái lắc mình, ngăn ở môn khẩu, ta nói tiểu tử, ngươi chạy cái lông A. Đúng vậy đại ca, đây là nhà ta, ngươi chạy gì A. Tề Tiểu Qua vẻ mặt mộng bức, tựa hồ Tần Hạo rất kiêng kỵ môn khẩu nết nhác lao đầu. Tần Hạo mặt mũi tối nghĩa, sao đát, rõ ràng giữ cửa cho ngăn chặn. Không khỏi, bước chân lui về phía sau, kéo Tề Tiểu Qua nhỏ giọng nói ra, lao đầu tử này là cái lao thủy tinh. Ngươi nói gì, hắn là cái thủy tinh. Tề Tiểu Qua rất giật mình, buông ra giọng chỉ vào Đan Huyền hô to. Trách không được đại ca muốn chạy, hiện tại liền Tề Tiểu Qua đều muốn chạy. Cái này một gọi không sao cả, sợ đến Tề Đại Hùng muốn té xỉu. Nói bậy, lao phu thế nào thành thủy tinh? Đan Huyền vẻ mặt tức giận. Đồng nôn vô kỵ, đan lão mạc quái dị. Tề Đại Hùng nhanh chóng tiến lên chịu nhận lỗi. Vạn vạn không thể chọc giận Đan lão, bằng không, dưới cơn nóng giận, thổi khẩu khí đều đủ để đem Bạo Viêm thành trấn thượng tiên. Hạo Nhi a, còn không mau cho Ngưu Xoa Đan lão xin lỗi. Tề Đại Hùng khúm núm con người, vẻ mặt cầu xin dáng dấp. Tiểu qua nhỏ tuổi, có thể Hạo Nhi ngươi không nên như thế a. Ngưu Xoa Đan lão, hắn có bao nhiêu Ngưu Xoa? Liên bếp lò đều bảo. Tân Hạo đến nay còn không biết Đan Huyền thân phận. Đừng vội nói bậy, Đan lão chính là Phượng Ly cung danh dự trưởng lão, Thiên Hâm thành địa giới đức cao vọng trọng đan đạo đại sư, há có thể luyện đan bạo bếp lò. Tề Đại Hùng hiện tại thật muốn khóc, cái này hai hải tử thật không hiểu chuyện. Khu khu, không sao không sao, lão phu cùng đồ đệ giao lưu kinh nghiệm, các ngươi sợ cái gì? Đan Huyền cười dài đi tới Tần Hạo bên cạnh, đồ nhi a, mau theo vi sư về nhà a. Vâng. Tề Tiểu Qua ngẩn người. Giang giác. Tề Đại Hùng cảm giác trước mắt chém tới một đạo kinh lôi. Tần Hạo lại là đan đệ tử cũ. Chơi ạ. Vì sao không nói sớm? Ngẫm lại đã cùng, lấy Tần Hạo tại đấu giá hội trên kinh diễm biểu hiện, nhất định là một vị đại nhân vật đệ tử. Không nghĩ tới, rốt cuộc sẽ là Đan Huyền đồ đệ. Đan Huyền tại một phe này địa giới, là có tiếng lợi hại. Ngoài mắt xem, hắn là Phượng Ly cung vinh dự trưởng lão. Trên thực tế, nói là cổ tông chủ cũng không quá đáng. Tần Hạo không hiện sơn bất lộ thủy, phía sau lại có lợi hại như vậy sư tôn chỗ dựa. Nguyên bản Tề Đại Hùng còn cảm thấy, là Tần Hạo với cao Tề Tiểu Qua. Bây giờ đến xem, không hẳn vậy. Đan Huyền thân phận so Tề Tiểu Qua sư phụ Tiểu Quỷ trưởng môn, cũng không kém chút nào. Thậm chí ở phương diện khác mà nói, Tiểu Quỷ quả thực như cái tôn tử một dạng đang cầu xin Đan Huyền. Dù sao Tiểu Quỷ đan dược, đều là theo Đan Huyền trong tay cầu tới. Trong này lấy bao gồm Tề Tiểu Qua đại nguyên đan. Ai là của ngươi đồ đệ a, ngươi cái lao thủy tinh. Tần Hạo nhanh chóng cùng Đan Huyền kéo ra khoảng cách. Chương 73, cưới lao đầu đi lao nhanh. Tề Đại Hùng cùng Tề Tiểu Qua đều mở bước, đến cùng thế nào cái tình hình. Nói lại lần nữa xem, lão phu không phải thủy tinh. Đan Huyền từng có một vẻ tức giận, thân là đan đạo đại sư, bị ai nói thành là thủy tinh, tâm tình cũng sẽ không tốt. Hắn đã rất cho Tần Hạo mặt mũi, như đổi thành người khác, khẳng định một trưởng vỗ chết trên mặt đất. Ngươi xác định, ngươi thật không phải thủy tinh. Tần Hạo lại hỏi một lần, hỏi rất nghiêm túc. Lão phu xác định cùng khẳng định, ta không phải thủy tinh. Đan Huyền trở lại. Hô. Tần Hạo phun ra một khẩu đại khí, ta đây an tâm. Hãy bớt sàng luôn đi, ngươi thế nào mới chịu theo ta đi. Đan Huyền bắt được Tần Hạo y phục không buông tay, vách tường không thể lại để cho hắn chạy. Muốn cho ta đi với ngươi, cũng không phải là không thể được, ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Nếu xác định lao đầu không phải thủy tinh, Tần Hạo trước mắt tu vi lại quá thấp, trong lòng cân nhắc, có một cái cường ngạnh lao ra hỏa bạo bọc, cũng không nếm không phải chuyện tốt. Chỉ cần ngươi bằng lòng cùng lão phu đi, chớ nói mấy chuyện, 100 kiện ta cũng đáp ứng. Đan Huyền trong nháy mắt cười trên chân mày. Còn như một bên sửng sốt Tề Đại Hùng cùng Tề Tiểu Qua, trực tiếp bị hai người không để mắt đến. Vậy được, kiện thứ nhất, ta sẽ không cho ngươi nhóm lửa. Tần Hạo nói ra. Lão phu đáp ứng. Đan Huyền gật đầu. Phách xài, nhóm lửa, giặt quần áo, làm cơm sự tình, không cần thiết Tần Hạo đi làm, tự nhiên có đổ con lửa đi làm. Tề Đại Hùng cùng Tề Tiểu Qua nhìn thẳng vào mắt một cái, tựa hồ minh bạch. Cảm tình Đan Huyền vẫn muốn thu Tần Hạo làm đồ đệ, Tần Hạo không thế nào nguyện ý. Đan Huyền thân phận vô cùng lưu xoa, đổi thành người khác, còn mất hứng thượng thiên A. Kiện thứ hai, ta không gọi sư phụ của ngươi, nhiều lắm gọi ngươi lão đầu. Đáp ứng. Đan Huyền tiếp tục gật đầu, chỉ cần Tần Hạo nguyện ý đi, tên gì không quan trọng. Tề Đại Hùng ý nghĩ hồi hộp một chút, người bái nhân gia vi sư lại không gọi sư phụ, hình như không thể nào nói nổi A. Thứ ba, không thể cưỡng bức ta làm bất nguyện ý làm việc, nói cách khác, ngươi không có thể ra lệnh cho ta. Đáp ứng. Đan Huyền tiếp tục gật đầu. Tề Đại Hùng sợ run cả người. Câu cửa miệng nói, sư mệnh như sơn. Tần Hạo ngược lại tốt, rõ ràng không nghe sư phụ mà nói, có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thứ tư, không thể đối với ta khoa tay múa chân. Đáp ứng. Thứ năm, cũng là tối trọng yếu một kiện, nếu có người bắt nạt ta, hoặc là uy hiếp nhà ta người. Đừng nói nữa. Lão phu một trưởng vỗ chết hắn. Đan Huyền vỗ ngực bảo chứng. Trên thực tế, cũng căn bản không cần thiết Tần Hạo nói, Đan Huyền cả đời chỉ lấy hắn một cái đồ đệ, khẳng định xem là chất bảo. Một bên Tề Đại Hùng sớm cả người chạy mồ hôi, ở nơi này là tại thu đồ đệ đệ, rõ ràng là tại dưỡng tổ tông. Bất quá, trong đầu thật là Tần Hạo cảm thấy cao hứng. Có mạnh như vậy thế sư tôn bảo bọc, may mắn đến nhà. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta tới trước thí nghiệm một chút. Tần Hạo chỉ hướng Tề Đại Hùng. Giúp ta giết hắn. Ầm ầm. Tề Đại Hùng cảm giác bị cự thạch đập trúng não đại, hoang mang thét lên, Hạo Nhi, ngươi không phải đùa thật à? giờ khắc này, hắn thực sự là sợ hãi. Tại Bạo Viêm Thành hắn là đệ nhất cao thủ, phiên giang đảo hải, không gì làm không được. Nhưng là cùng Đan Huyền so sánh, lông cũng không tính một thanh. Còn như Đan Huyền, lúc này lười nói lời vô ích, lòng bàn tay đã ngưng tụ một cổ tử ngập trời kinh khí, vững vàng khóa được Tề Đại Hùng, ra vẻ một trường xuống phía dưới là có thể đem hắn đập cái nát vụn. Ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thật đúng là giết ta. Tần Hạo nhanh chóng cản đi tới, vẻ mặt cười xấu xa. Lão Phu không phải tại đùa giỡn với ngươi, nếu là đồ đệ yêu cầu, dù cho bỏ xuống ta đây đầu mạng già, cũng phải làm được. Bởi vì, ta là sư phụ của ngươi. Đan Huyền vô cùng ngưng trọng nói ra. Giờ khắc này, Tần Hạo trầm mặc, trong đầu hết sức cảm động. Cứ việc Đan Huyền bề ngoài hình tượng không thế nào tốt, nội tâm, là cái cực trọng tình cả người. Ta nói Hạo Nhi, vui đùa cũng không thể tùy tiện loạn mở, ngươi hôm nay tới có đúng hay không có việc à? Tề Đại Hùng kinh xuất một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói sang chuyện khác, sợ bị Đan Huyền đập chết. Ân. Tân Hạo gật đầu, ra ngoài hồi lâu, ta nên về nhà. Kế tiếp đem thân phận mình, cùng tới Bạo Viêm Thành mục địa nói một lần. Đương nhiên, chỉ nói là tới thu thập manh thu nội đan, Hồng Liên Hỏa không nói tới một chữ. Thu Thiên Trấn khoảng cách Bạo Viêm Thành rất xa, trở về gia tộc, cần không tệ lương câu. Cái này còn không dễ làm, ta hậu viện con ngựa kia đưa cho ngươi, ngày đi nghìn dặm, chỉ cần nửa ngày là có thể tiễn ngươi về đến nhà. Tề Đại Hùng tự hào nói ra. Cái loại này lạn hóa quá chậm. Đan Huyền liên tục bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Ta đó là Hãn Huyết Bảo Mã a. Tề Đại Hùng rất là không phục. Dù cho ngươi Đan Huyền đan thuật cường thịnh trở lại, cũng không có thể phủ nhận Hãn Huyết Bảo Mã tốc độ nhanh. Hãn Huyết Bảo Mã tính cái lông, nó có thể cùng Lao Phu so tốc độ như thế. Đồ đệ của ta muốn về nhà còn không đơn giản, cưới ở trên người ta, hai canh giờ đã đến. Đan Huyền thổi râu mép nói ra. Tề Đại Hùng cùng Tề Tiểu Qua suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Quả thực, mau hơn ngựa cũng so ra kém nguyên sư tốc độ nhanh. Huống hồ, Đan Huyền còn là một tên thất tinh nguyên sư. Cái này, không tốt lắm đâu. Để Tân Hạo cưới ở lão đầu trên người, rõ ràng cho thấy không tôn kính lão nhân. Ngươi là đồ đệ của ta, có cái gì tốt không tốt, đi nhanh đi, ta cũng tốt đi gặp một chút người nhà ngươi. Đan Huyền không ngần ngại chút nào, chỉ của mình, để Tân Hạo cưới tới. Được rồi. Tân Hạo cũng không già mồm, thả người nhảy, rơi vào Đan Huyền trên vai, chợ ôm quyền nói, Tề tiên bối, qua đệ, lúc rảnh rỗi tới nhà của ta chơi. Đó là nhất định phải đi a, nếu không ta hiện tại cùng đại ca cùng đi. Như vậy đi cha, ta cũng kỵ trên người ngươi. Nói xong, Tề Tiểu Qua liền hướng Tề Đại Hùng trên đầu bò. Thất lễ. Tề Đại Hùng trách cứ một câu, lập tức nói với Tân Hạo, trên đường bảo trọng, qua trận chúng ta lại đi. Bạo Viêm Thành vừa kinh lịch một trận đại biến động. Ngốc ưng dòng binh đoàn triệt để xóa tên, Sử Hào Trì cũng mang theo xài lang dòng binh đoàn chạy. Bên trong thành sở hữu hết thảy đều cần cuồng hùng dòng binh đoàn áp chế. Tề Đại Hùng trước mắt không thể phân thân. Chúng ta đây sau này còn gặp lại. Tân Hạo sau khi nói xong, một trận cuồng phong đất bằng phẳng dựng lên. Bao gồm Đan Huyền ở bên trong, hai người giống như nhân gian bốc hơi lên, triệt để biến mất ở tại Tề Đại Hùng phía trước. Thất tinh nguyên sư quả nhiên kinh khủng. Bực này tốc độ kinh người, để Tề Đại Hùng theo không kịp. Xuất ra Tề Đại Hùng phụ đệ, Tân Hạo cưỡi Đan Huyền thẳng đến Thu Điền Trấn mà đi. Không thể không nói, Đan Huyền tốc độ nhanh tới cực điểm, bên cạnh cảnh vật phi tốc như vậy lui về phía sau, Tân Hạo con mắt đều không mở ra được. Tuy rằng thất tinh nguyên sư còn không cụ bị ngự không năng lực phi hành, có thể vậy một chân đạp xuống, thân thể vạch ra đi mấy trăm thước xa, hoàn toàn không phải thiên lý mã có thể so sánh. Bực này tốc độ kinh người, đặt ở phàm trong mắt người, cùng bay cũng không có gì hai dạng. Hai canh giờ sau, Tân Hạo về tới quen thuộc gia hương. Kiếp trước hắn là đan đế tu vi, thi triển thủy phong bộ muốn nhanh hơn này, cơ hồ ý niệm khẽ động, là có thể trong thời gian ngắn theo Bạo Viêm Thành trở lại Thu Thiên Trấn. Cho nên, đối với Đan Huyền làm thành biểu hiện kinh người, Tân Hạo có vẻ rất bình tĩnh. Đây càng thêm để Đan Huyền nhìn với cặp mắt khác xưa, lão phu thu đồ đệ đệ chính là không đồng dạng, đổi thành người khác, phòng trường sớm bị dọa được loạn gọi kêu loạn. Thấy không, kia chính là ta nhà, thật lớn a. Tân Hạo đứng ở trên đường, chỉ vào xa xa Tần Phủ nói ra, tâm tình rất là kích động, cuối cùng đã trở về. Nơi chật hẹp nhỏ bé. Đan Huyền nhìn không thuận mắt. Phượng Ly cung chiếm đoạt dòng dã mấy ngọn núi. Mặc dù là Đan Huyền phòng luyện đan, đều nhanh vượt qua tất cả Tần Phủ lớn. Ta về trước đi, ngươi ngồi một bên uống miệng trà lạnh. Tần Hạo đi nhanh hướng Tần Phủ bước đi. Thế nào? Không cho lão phu đi vào, là ghét bỏ ta mất mặt. Đan Huyền có chút bất mãn. Không, ta là sợ ngươi hù được nhà ta người. Tần Hạo quay lại cười cười. Đan Huyền thân phận quá chấn động, chợt lộ diện mà nói, phỏng chừng có thể đem mình vị kia ra sợ đến quy thiên. Cho nên, Tần Hạo cần sớm đi dàn xếp một chút. Chương 74, đánh chính là ngươi. Đi tới Tần phủ trước cửa, gác thị vệ gặp Tần Hạo đã trở về, đều là vô cùng kích động. Bây giờ Tần Hạo lại bất đồng trước kia, là gia tộc anh hùng. Hoang mang, sẽ phải chạy hướng tổ đường, hướng Tần Thế Long bẩm báo. Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ ra là, Tần Hạo thiếu gia vì sao mang một cái lao khất cái trở về. Bọn họ thấy được ngồi đối diện quán trà uống trà đan huyền. Bọn thị vệ suy đoán, có lẽ là thiếu gia hảo tâm, thấy lao khất cái đáng thương, cho nên mới mời hắn uống trà a. Tại thị vệ trong mắt, đan huyền nghiễm nhiên thành một cái thối ăn mày. Tần Hạo khoát khoát tay, vẫn chưa để thị vệ thông báo Tần Thế Long, không cần thiết chuyện bé xé ra to, không muốn phô trương quá mức. Tần Hạo chân trước vừa bước vào cửa phủ, phía ngoài núp trong bóng tối hai đạo thân ảnh, là rất nhanh chạy hướng thôn trấn hai cái phương hướng. Bọn họ là Trang gia cùng Trác gia cài nằm vùng, mục địa, chính là vì quan sát Tần Hạo. Bây giờ Tần Hạo đã trở về, là nên tìm hắn tính sổ. Chắc Vấn Thiên cùng Trang gia lão tổ Trang Mậu hiện chờ giờ khắc này rất lâu rồi. Cái này hai nói mật báo thân ảnh, không tránh được Đan Huyền con mắt. Đối với lần này, Đan Huyền chỉ là hừ một tiếng, an tĩnh uống trà. Hắn có thể nhìn ra, cái này chim không sót phân chấn nhỏ tựa hồ không yên ổn, chính mình bảo bối đồ đệ cũng không quá nhận người lợi xem. Thế nhưng, thì tính sao? Cùng lắm thì đem sở hữu chim đầu đàn một trưởng vỗ chết có thể. Đan Huyền đã làm xong là Tần Hạo lập uy chuẩn bị. Nói Tần Hạo hồi phủ sau đó, không có đi tổ đường dân hương. Trực tiếp đi Đông Viện. Ly khai 3 tháng, rất là nhớ mong Tiêu Hàm. Không biết nha đầu kia quá có khỏe hay không, kiếm pháp có hay không tinh tiến, có đúng hay không xinh đẹp hơn. Giờ khắc này, Tần Hạo thậm chí có chút tự trách lên, lúc tới sau quá vội vội vàng vàng, quên mất cho Tiểu Hàm mua lễ vật. Lúc này, một trận tiếng ồn ào từ phía trước chuyển tới.